Chương 1039 linh đang vang lên, dũng khí tiêu tán, chương 1039 linh đang vang lên, dũng khí tiêu tán. Nhất Tử Quân nghẹn ngào quái khiếu mà nói, cảm tạ Thanh Minh đã nhường. Tất cả mọi người rất im lặng. Lăng Tuyết Đào mở ra bước, đi đến cầu treo, con mắt hướng bốn người trên thân quét, lập tức nổi da gà lên. Đây là đại thừa kỳ uy áp kinh khủng. Mọi người hy vọng Long Tu Tử nói là sự thật, người này cũng không phải là Lăng Tuyết Đào bản tôn, không có được đại thừa kỳ thực lực, nhưng có thể hạ xuống tới trình độ nào, y nguyên không thể tưởng tượng. Lăng Tuyết Đào trong tay không có kiếm, lại nắm nuốt cây quạt, bồng bềnh hồ chân tiên bộ dáng. Nếu không phải ở chỗ này gặp được, đám người nhất định sẽ quỳ bái. Đây rõ ràng là cùng loại một loại khôi lỗi tồn tại. Tranh thủ thời gian dọn xong chiến trận, chuẩn bị nên địch. Long Tu Tử hô to một tiếng, bốn người nhảy dựng lên, đứng thành cái hình tứ phương. Lăng Tuyết Đào đi xuống cầu treo, trong tay cây quạt vung lên, biến thành một thanh bảo kiếm, linh khí quanh quẩn, cửu phẩm. Bảo kiếm hướng xuống vạch một cái, chợt cảm thấy một bức tường sắt đối diện đánh tới, bốn người đóng tốt trung bình tấn, bị bức tường này đụng vào. Chiến trận ngược lại là hoàn chỉnh, nhưng lại bị chỉnh thể đẩy ra chỗ này vị khu vực an toàn. Lần thứ nhất giao thủ, cũng làm người ta kinh hồn táng đảm. Cái này tuyệt không phải đại thừa kỳ thực lực, nhưng cũng không phải hợp thể cảnh có thể đánh được. Bốn người dựa theo chiến trận yêu cầu, hai người giao thế công kích, hai người giao thế phòng ngự. Chiến trận cũng là trận pháp một loại, mỗi người đều tương đương với trận nhãn, có thể hình thành xa xa lớn hơn bốn người công kích cùng phòng ngự hiệu quả. Lăng Tuyết Đào thế công lăng lệ, không nhìn chiến trận, cũng không sợ tổn thương, mỗi một kiếm đều là hướng về phía bốn người đi. Bốn người chân chính là đồng cam cộng khổ. Trần Hạ Nguyên bản thụ lấy tam thanh đỉnh phản vệ, bị Lăng Tuyết Đào một kiếm đánh lui, thân thể khó chịu tạm thời quên mất, sợ hãi giảm bớt đau sót. Vài kiếm đằng sau, phản vệ vậy mà biến mất. Rất có thể là chiến trận chia sẻ đau sót hiệu quả, làm cho phản vệ cũng chia gánh chịu ra ngoài. Tại Lăng Tuyết Đào lăng kinh khủng công kích đến, mỗi người gia tăng điểm ấy phản vệ hiệu quả, không chút nào thu hút. Bốn người chống cự treo chống không được bao lâu, rất nhanh liền phát hiện, đau sót đang gia tăng, lực công kích càng ngày càng yếu, chỉ có thể từ bỏ công kích. Trần Hạ nếm thử tế ra tam thanh đỉnh, lục quang bừng bừng phân chấn, đem chính mình bao phủ, Nhiếp Tử Quân trừng trong mắt, hô, ta có thể hay không có ngươi tam thanh đỉnh. Long Tu Tử quát, không cần loạn chiến trận. Thanh Dương đầu góc rất sống, hỏi, chiến trận có thể hay không phân một chút tam thanh đỉnh hiệu quả? Không biết, ngươi thử nhìn một chút. Lăng Tuyết Đào đánh vài kiếm, mọi người phát hiện, đau sót tựa hồ giảm bớt. Chiến trận hiệu quả, cùng tam thanh đỉnh hiệu quả, hoàn toàn chính xác có thể được ra. Đám người lại hỉ, một lần nữa phát động công kích. Lăng Tuyết Đào một người nhưng công kích bốn người, tương đương bốn người chia sẻ công kích. Nếu như chỉ xông một người tiến công, đoán chừng ai cũng chịu không được. Mà bọn hắn công kích, đối với Lăng Tuyết Đào, chỉ có quấy rầy tác dụng, căn bản không đau không ngứa. Phía trước đánh hai canh giờ, chiến thuật biển người, vô cùng vô tận thượng cổ đại tu, tiêu hao chân khí của bọn hắn. Lại đối đầu Lăng Tuyết Đào, chống đỡ không đến một chén trà, Diệp Huyền Ca, Nhiếp Tử Quân, trên mặt liền hiện lên màu cho tàn. Lăng Tuyết Đào không biết mệt mỏi vung vẩy bảo kiếm, dù cho nhất thời chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Long Tu Tử ở ngoại vi bồng bềnh, không chỗ dùng sức, Lăng Tuyết Đào không nhìn thẳng nó. Mặt âm trầm nói, ta bị Tuyệt Sát kiếm hút vào đằng sau, cảm ứng được Lăng Tuyết Đào tồn tại, nhưng chưa bao giờ gặp hắn lộ diện, lão tổ cũng không có cảm ứng được hắn tồn tại. Mà lại, ta cảm thấy, lão tổ đối với Tuyệt Sát kiếm bên trong tình huống, là nghiêm trọng đánh giá thấp, dù cho Thanh Minh tiền đến, cũng đối phó không được Lăng Tuyết Đào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Đây là đoàn diệt ý tứ sao? Trần Hạ biết không thể lại có huyễn tưởng, nên vận dụng Bạch Ngọc yêu bội. Trong lúc bất chợt, mọi người liền thấy Trần Hạ giống như biến thành người khác, thực lực viễn siêu ba người khác. Vậy mà một người đỉnh lấy Lăng Tuyết Đào. Nha, Trần Hạ, ngươi ẩn giấu thực lực, một mực mò cá. Diệp Huyền Ca mười phần tức giận, quái thiếu. Nhiếp Tử Quân cười ha ha đứng lên, ngươi không biết, lão Trần có thủ đoạn đặc biệt, lại đột nhiên trở nên rất mạnh. A, lại là pháp bảo nào đó sao? Đương nhiên không có khả năng nói cho ngươi. Vậy tại sao không sớm một chút dùng pháp bảo? Diệp Huyền Ca càng tức giận hơn. Thanh Dương ngược lại là suy nghĩ minh bạch, thay Trần Hạ giải thích. Bởi vì có phản vệ. Ách, Diệp Huyền Ca không lời có thể nói. Trần Hạ không nghĩ tới, Bạch Ngọc yêu bội có hiệu quả sau, chính mình một người liền có thể đứng vững Lăng Tuyết Đào. Mặc dù hay là yếu một ít, nhưng cục diện biến thành thế cân bằng. Đây chính là bốn người cao nhất chiến lực. Trần Hạ biết, dạng này liều duy trì không được bao lâu, vội hỏi Long Tu Tử, tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu là phản vệ đi vào, chúng ta đều phải chết nơi này. Long Tu Tử phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, ha ha cười lên, lão tổ tuyệt đối nghĩ không ra, ta tại Tuyệt Sắt kiếm bên trong chờ đợi lâu như vậy, chẳng những không có bị Tuyệt Sắt kiếm tổn vệ, ngược lại phát hiện nó rất nhiều nhược điểm. Trần Hạ vội la lên, ngươi cái gì cũng tốt, chính là nói nhảm quá nhiều, ngươi cứ việc nói thẳng, có hay không biện pháp? Long Tu Tử ngẩng đầu nhìn Thành Lâu, cái này Lăng Tuyết Đảo cũng có nhược điểm, hắn thụ tiếng chuông kia không chế. Đám người lúc này mới phát giác, linh đăng kia thanh âm liền không có ngừng qua. Tuyệt Sắt kiếm bên trong là cái yên tĩnh im ắng thế giới, thượng cổ đại tu sẽ không la lên, Lăng Tuyết Đảo không biết nói chuyện, hết lần này tới lần khác linh đăng kia vang lên không ngừng. Mọi người bị khủng bố bầu không khí hấp dẫn, không để ý đến tiếng chuông tồn tại. Ý của ngươi là, để linh đăng kia đình chỉ, Lăng Tuyết Đào có lẽ liền sẽ không công kích chúng ta. Diệp Huyền Ca thở hồng hộc hỏi. Có khả năng, cái này Lăng Tuyết Đào ở cửa thành hạ xuất hiện, chủ động tới công kích chúng ta, chính là không muốn để cho chúng ta tới gần cửa thành. Vấn đề tới, làm sao đi lấy linh đăng kia? Linh đăng ở trên thành lầu, bọn hắn nhảy không đi lên. Nhưng bây giờ bốn người kết trận, bị Lăng Tuyết Đào kiểm chế đến xích sao? Long Tu Tử trầm giọng nói, Trần Hạ, ta nhìn thực lực ngươi bây giờ tiếp cận Thanh Minh, trong các ngươi có thể phân một người đi ra, thượng thành lâu lấy xuống linh đăng. Trần Hạ cắn răng nói, kế này có thể thực hiện, nhưng chúng ta bốn người này trận pháp, há không muốn phá mất? Ta dạy cho các ngươi một bộ tam tài trận. Tam tài trận ta sẽ. Trần Hạ nói. Nhiếp Tử Quân cũng đội và nói, ta cũng sẽ. Thanh Dương việc nhân đức không nhường ai, ta cũng sẽ. Diệp Huyền Ca không lên tiếng. Hắn ngược lại không tốt ý tứ nói sẽ không. Vậy liền Diệp trưởng môn rời khỏi trận pháp đi. Trần Hạ tại chỗ làm ra quyết định. Diệp Huyền Ca thân thể ưỡn lên, ra sức bổ ra hai kiếm, nhẹ giọng hô, "Tốt." Cấp tốc rút khỏi trận pháp, hướng sông hộ thành chạy như bay. Tam tài trận trong nháy mắt tạo thành, áp lực đột ngột tăng. Trần Hạ vận dụng Bạch Ngọc yêu bội, tự nhiên phụ trách chủ công, Nhiếp Tử Quân cùng Thanh Dương thì phụ trách phòng ngự, chia sẻ tổn thương. Diệp Huyền Ca chạy đến sông hộ thành bên cạnh, cái kia cầu treo trợ tầm ầm rồi nhanh chóng kéo. Dưới chân bỗng nhiên dậm chân một cái, bay nào đi lên. Lại chỉ nhảy lên cao 3-4 thước, so phàm nhân không cao hơn bao nhiêu. Đạo mắt liền đem hắn ngăn ở ngoài sông hộ thành. Diệp Huyền Ca vừa tức vừa gấp, sông hộ thành trên cầu treo không đi, không nói hai lời, thả người nhảy lên nhảy xuống nước. Sông hộ thành cũng không rộng, 2 trượng mà thôi. Bỗng nhiên từ trong nước rọi ra vô số tay, đem hắn gắt gao giữ chặt. Trong nước vậy mà có dấu vô số thủy quỷ, chương 1039 Lăng Tuyết Đào Linh Đang, chương 1039 Lăng Tuyết Đào Linh Đang. Long Tu Tử đi theo Diệp Huyền Ca sau lưng, cái gì cũng không làm được, trơ mắt nhìn thấy Diệp Huyền Ca chìm vào trong nước. Trong nước lại so trên bờ kinh khủng hơn nhiều. Nước sông băng lãnh, so vừa hòa tan tuyết thủy còn lạnh. Nhưng không có bất kỳ một cái nào người hoàn chỉnh thể, chỉ có từng cái cánh tay, phản phất đáy sông cây rong giống như, bản tại dưới nước cần nuốt. Diệp Huyền Ca đã quấy rầy bọn chúng mộng đẹp, vô số cái cánh tay từ đáy nước rũa ra, Diệp Huyền Ca trên thân có thể tóm đến ở, đều bị gắt gao bắt lấy. Bắt không được, móc đến đau nhức. Diệp Huyền Ca hoa hoa kêu to, ra sức dãy rủa, đưa cánh tay vứt bỏ, đánh tan. Càng nhiều cánh tay từ bốn phương tám hướng vào tới, nước sông sôi trào. Trần Hạ mấy cái không nhìn thấy trong sông hộ thành cảnh tượng, lại nghe được Diệp Huyền Ca kinh thiên động địa quỷ khóc sói gào, kinh hỏi Long Tu Tử, Diệp trưởng môn thế nào? Trong sông có ma vật, đem Diệp trưởng môn lôi xuống nước đáy. Diệp Huyền Ca tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên đình chỉ. Thanh Dương không tin, đợi một hồi, khàn khàn hỏi, Diệp trưởng môn gặp nguy hiểm sao? Long Tu Tử trầm giọng nói, ta lại không cảm ứng được sông hộ thành đáy tình huống, Diệp trưởng môn không có hiện lên đến, ta cảm thấy hắn có thể sẽ không hiện lên tới. Lòng của mọi người giống như bị vật nặng mãnh liệt truy một chút. Cứ như vậy, chết một vị hợp thể cảnh đại tu, đơn giản khó có thể tin. Song con bê, đây chính là ngươi giải quyết tuyệt sát kiếm biện pháp. Thanh Dương quát. Long Tu Tử không dám trả lời, quay đầu hận hận trừng mắt Lăng Tuyết Đào. Lăng Tuyết Đào hoàn toàn không nhìn Long Tu Tử, âm lanh ánh mắt liếc nhìn trước mặt cái này ba cái đáng thương sâu kiến. Thanh Dương cùng Nhiếp Tử Quân vốn là cực mọi mệnh, cho là có biện pháp giải quyết tốt hơn, chống cự thái độ liền trở nên không kiên quyết. Nghe chút Diệp Huyền Ca chìm vào sông hộ thành, điểm này ý chí chống cự càng thêm đánh mất. Lăng Tuyết Đào một kiếm bổ ngang, Nhiếp Tử Quân chịu không được, bị đánh bay, nằm ngửa trên đất, gần như hôn mê. Lăng Tuyết Đào lại bổ một kiếm, Thanh Dương cùng Trần Hạ cũng chịu không được, cũng bị đánh bay. Tam tài chiến trận lập tức liền bị phá mất. Tinh diệu nữa chiến trận, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, toàn diện vô hiệu. Trần Hạ đan điền to lớn, còn không có tiến vào trạng thái khô kiệt, trước hết nhất từ dưới đất bò dậy, lúc này đường vòng mà chạy, bay thẳng sông hộ thành. Nhiếp Tử Quân cùng Thanh Dương cũng vội vàng từ một bên lăn xa. Đúng vào lúc này, Diệp Huyền Ca thanh âm truyền đến, "Mẹ ta ơi, kém chút bị những này đồ quỷ sứ giết chết." Ba người nghe chút, mừng rỡ, gấp rút bước chân, chạy đến sông hộ thành bên cạnh, đã thấy Diệp Huyền Ca trên dưới chìm nổi, cũng chưa chết. Chỉ là lăn lộn chiều cao đầy tay khô héo, 10 phần buồn nôn. Ngay tại Diệp Huyền Ca đem bả vai nổi lên mặt nước thời khắc, Nhiếp Tử Quân không nói hai lời, thả người nhảy lên, vừa vặn nhảy đến Diệp Huyền Ca trên vai. Người hôn trướng Diệp Huyền Ca giận dữ, thân thể bị cái này rất mạnh, vừa chầm xuống dưới. "Cô đông cô đông." Phía sau vài câu kia lời mắng người, liền không có nói ra. Thanh Dương đắng chắc lắc đầu, quả nhiên là Bạch Tướng hội, thời khắc nguy cấp hiện ra chân diện mục. Không ngờ, Nhiếp Tử Quân cũng không có nhảy bao xa. Tuyệt sát kiếm bên trong đối với người áp chế quá lợi hại, cách bờ bên kia còn có vài thước, bịch rơi vào trong nước. Trong nháy mắt chìm tới đáy, cô đông cô đông. Đúng vào lúc này, Lăng Tuyết Đào kiếm đã quét đến. Trần Hạ bị ép quay người nên đón. Đơn đả độc đấu, càng rơi xuống hạ phòng, miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Sau lưng một trận gió thổi qua, Thanh Dương cũng không lo được chính đạo tông sư mặt mũi, thừa dịp Nhiếp Tử Quân hiện lên lúc, lăng không nhảy lên. Trả lại. Diệp Huyền Ca ngây ra như phỗng. "Đừng động." Long Tu Tử hô to. Diệp Huyền Ca đành phải nhắm mắt, tùy ý Thanh Dương giẫm trên đầu. Thân thể lần nữa chìm vào đáy nước. Lần này sớm chuẩn bị sẵn sàng, không có như vậy hoảng. Nhiếp Tử Quân vừa mới hiện lên, con mắt đều không có thấy rõ ràng, trên đầu bị Thanh Dương giẫm ở, thân thể lần nữa chìm tới đáy, cô đông cô đông. Trong lòng nhất thời minh bạch, có người bắt trước làm theo. Chắc không được người khác, là chính mình trước làm mẫu. Đành phải cười khổ chi, hy vọng vừa rồi giẫm đầu của mình nhảy qua đi, là Trần Hạ. Rất đáng tiếc, Trần Hạ chính khó khăn cùng Lăng Tuyết Đào đối chiến, bị đánh đến liên tục bại lui. Cũng may Thanh Dương đã qua bờ bên kia, hướng cửa thành vọt mạnh. Ở cửa thành nhảy một chút, nhảy cao mấy thước, liên thành môn viện trên đều sờ không tới, đành phải xông vào trong thành. Quả nhiên, trong thành có một đầu sườn dốc, thông hướng thành lâu, nhanh như điện chớp xông đi vào, hai lần liền đến thành lâu, liếc mắt liền thấy linh đăng kia. Treo ở trọn mái hiên nhà một góc, còn tại có tiết tấu phát ra thanh âm. Cái kia trọn mái hiên nhà cách mặt đất có cao 2 trượng. Thanh Dương nhảy tung tăng, duỗi dài tay, kiếm tiêm khó khăn lắm đụng phải dây thừng. Một kiếm chém tới, dây thừng đứt gãy, linh đăng rớt xuống đất, thanh âm đình chỉ. Ta lấy được. Thò người ra nhìn về phía ngoài thành. Lăng Tuyết Đào như cũ tại tấn công mạnh Trần Hạ. Nơi xa, La Tu đứng tại thượng cổ đại tu bọn họ phía trước, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không có cảm giác chút nào. Long Tu Tử, ngươi không phải nói cầm tới linh đang liền có thể khống chế Lăng Tuyết Đào sao? Ách. Long Tu Tử cũng lâm vào mê võng. Hai người chìm ở sông hộ thành, bị vô số cánh tay vây khốn. Một người đứng vững Lăng Tuyết Đào, nhưng cũng sợ đỉnh không được bao lâu. Nơi xa còn có vô số có thể vô hạn phục sinh thượng cổ đại tu. Long Tu Tử thở dài một tiếng, ta vẫn là đánh giá cao thực lực của các ngươi, hành động thất bại. Có phải hay không còn có mặt khác cơ quan? Thanh Dương vội vàng hỏi. Long Tu Tử lắc đầu, không, chính là linh đăng này. Ngươi đã là khí linh, nơi đây bí mật đều có thể biết được, cũng không biết linh đang sử dụng bí pháp sao? Thanh Dương gấp đến độ cuống họng đều bốc khói. Long Tu Tử trầm thống lắc đầu, có lỗi với, ta dù sao không phải Tuyệt Sát kiếm chủ nhân, ta cho là ta là không gì không biết, kỳ thật không phải. Đúng lúc này, Nhiếp Tử Quân từ trong nước hiện lên, giãy giụa lấy hô, ngươi đem linh đang đưa cho Trần Hạ, nói không chừng hắn có thể lấy ra thứ gì đến. Thanh Dương chợt tỉnh ngộ, cái kia Trần Hạ hoàn toàn chính xác có thủ đoạn đặc biệt, có thể từ đồ vật bên trên sở đến một số bí mật. Lúc này leo lên thành đầu, thả người nhảy lên. Hắn còn tưởng rằng chính mình là hợp thể cảnh, loại độ cao này cất bước liền xuống tới. Thành lâu cao ngất, thực lực bị áp chế, rơi hắn ngay cả ruột đều nhanh phun ra. May là hợp thể cảnh, còn thành dạng này, cũng sẽ không chết. Nhai răng trợn mắt đứng lên, lại trở lại sông hộ thành bên cạnh. Nhất Tử Quân giận dữ, ngươi có phải hay không ngu xuẩn, không biết đem cầu treo vùng xuống sao? Thanh Dương chợt tỉnh ngộ, cầu treo cơ quan ngay tại trên cổng thành, vừa rồi thuận tay vừa để xuống chính là. Tranh thủ thời gian chạy đến cầu treo bên cạnh, muốn chém đứt dây thừng, không ngờ dây thừng trói đến cao, nhảy dựng lên không đủ. Ngược lại là có thể thuận tấm ván gỗ leo đến cầu treo trên đỉnh chặn, nhưng Thanh Dương không muốn lãng phí thời gian. Con người trở về, bất chấp tất cả, thả người nhảy lên, dẫm lên Nhiếp Tử Quân bả vai. Mẹ nói Nhiếp Tử Quân chửi ầm lên. Cô đông cô đông. Vừa chấm vào nước đáy, lại được cùng những cái kia quái dị cánh tay vật lộn. Tổn thương không lớn, vũ nhục cực mạnh. Diệp Huyền Ca rất im lặng, lần nữa nhắm mắt lại, đảm nhiệm Thanh Dương giẫm đạp. Thanh Dương cái này một ném, nhảy một cái, vừa chạy, mệt mỏi thở hổn hển, vọt tới Trần Hạ bên người, đem linh đang ném cho Trần Hạ. Sau đó vung lên bảo kiếm, một trận loạn đả. Trong lòng kìm nén khẩu khí, dũng mãnh không gì sánh được, nhất thời lại ngăn trở lăng tuyết đảo. 10 giây. Trần Hạ thì lại lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất đối với linh đang mặc niệm một câu, nói ra chuyện xưa của ngươi. Chương 1040 rút về một cái lăng tuyết đảo, chương 1040 rút về một cái lăng tuyết đảo. Trần Hạ thủ đoạn đặc thủ, có thể hữu hiệu hay không, dựa vào là vật khí. Trên linh đang nếu là không xuất hiện tin tức, vậy cũng không có cách. Vạn hạnh, linh đang này trên có chữ. Nó lại là cái chân thực pháp bảo. Ta gọi Diệt Hồn Linh, chính là Du Lâm lão tổ luyện chế cùng Ma tông, chỉ sử dụng qua một lần, dùng để tiêu diệt Lăng Tuyết Đảo hồn phách. Danh tự rất khủng bố, làm sự tình cũng rất buồn nôn. Xem ra là chuyên môn là Lăng Tuyết Đảo đo thân mà làm. Cũng không biết năm đó, Du Lâm là như thế nào lừa gạt đến Lăng Tuyết Đảo. Lăng Tuyết Đảo là người bị hại, có phải hay không người vô tội, vậy liền rất khó khảo chứng, có lẽ cũng không vô tội. Trong lòng nếu không có tham niệm, liền sẽ không bị lừa. Phía sau thật cho thấy sử dụng biện pháp, chú ngữ. Trần Hạ vui mừng quá đỗi. Nhưng ngay lúc phân thần này thời khắc, Thanh Dương chịu không được Lăng Tuyết Đào công kích, bị một kiếm quét đến, hai người cùng nhau bay ra thật xa. Lăng Tuyết Đào bước nhanh đi lên trước, bảo kiếm giơ cao, treo tại Trần Hạ trên đầu. Trần Hạ tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết niệm chú. Bảo kiếm bỗng nhiên dừng lại. Lăng Tuyết Đào ánh mắt mê võng, tựa hồ lâm vào hồi ức. Trần Hạ càng không ngừng đong đưa linh đan, tiết tấu cùng lúc trước không giống với, từ dưới đất bò dậy, đã thấy Thanh Dương bị trọng thương, chính miệng phun máu tươi, hai mắt đăm đăm. Vội vàng đem Thanh Dương kéo, hướng sông hộ thành bên cạnh chạy. Đồng thời đem Tam Thanh đỉnh, Bạch Ngọc yêu bộ hiệu quả hủy bỏ. Đi vào sông hộ thành, không khỏi ngây người, trong sông đột nhiên trở nên không gì sánh được bình tĩnh, những cái kia đen xỉ lông xù tay khô héo cánh tay, tất cả đều không thấy. Diệp Huyền Ca, Nhiếp Tử Quân nắm lấy cơ hội, ra sức hướng trên bờ bơi đi. Nước thật lạnh, tắm rửa thoải mái nhất, ngươi không thể nghiệm một chút thật sự là đáng tiếc. Nhiếp Tử Quân ngồi liệt tại bên bờ, tức giận đối với Thanh Dương nói. Diệp Huyền Ca ở trong nước thấm đến lâu nhất, bị những cánh tay kia xé thành toàn thân đều là từng đầu vết máu, không lời nào để nói, giỗi ra ba ngón tay, hướng Thanh Dương lay động. Ý là, lão tử bị đạp ba lần. Trần Hạ quay đầu nhìn, Lăng Tuyết Đào giơ cao để tay xuống, đầu thấp, giống như bị chuyện nào đó cho khống trụ. Xa xa La Tu bọn người, tất cả đều cúi đầu, giữa thiên địa cái kia cố kinh khủng lệ khí, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai linh đăng này, còn có thể ảnh hưởng đến những này thượng cổ đại tu. Hai người không dám chần chờ, nhảy xuống sông hộ thành. Băng lanh thấu xương, dưới chân thỉnh thoảng dẫm lên từng cây hình dài mảnh đồ vật, hẳn là những cánh tay kia. Không biết lai lịch của nó, không muốn biết. Trần Hạ một bên du lịch, một bên lắc chuông kèn, tốc độ chậm chạp, rơi vào phía sau. Lăng Tuyết Đào cùng toàn bộ ma vật đại quân, giống pho tượng một dạng. Xa xa đứng đấy, một mảnh đen kịt, một lần nữa cấu trúc một đạo tường thành. Trần Hạ bơi tới ở giữa, vô ý bị nước đắm chìm vào, linh đang âm thanh tạm dừng, Lăng Tuyết Đào thân thể khẽ động, dịch chuyển tức thời đến bên bờ. May mắn kịp thời hiện lên, linh đang văng lên, Lăng Tuyết Đào giống cọc gỗ một dạng sử tại bên bờ. Thanh Dương đã lên bờ, cùng mọi người chạy đến dưới cửa thành, thấy vậy một màn, sợ mất mật. Cái này cũng không được à, Trần Hạ đến một mực lắc chuông keng, vậy làm sao cùng bên trong vật kia đánh? Diệp Huyền Ca vẻ mặt đau khổ nói lầm bầm. Trần Hạ an ủi bọn hắn, đừng hốt hoảng, đến cửa thành vị trí kia có thể đem Lăng Tuyết Đảo một lần nữa thu vào Diệt Hồn Linh. Cửa thành khối khu vực kia kỳ thật chính là Lăng Tuyết Đảo phong ấn địa. Mấy người lần đầu tiên nghe được Diệt Hồn Linh ba chữ hung hãn như vậy lại danh, làm cho người liễu lưới. Trần Hạ đã thuận lợi lên bờ, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không ngờ Trần Hạ một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, linh đang âm thanh đột nhiên ngừng. Phản vệ mặc dù trễ nhưng đến, mà lại tuyệt không chọn thích hợp thời gian. Đám người mắt trợn tròn. Cái kia Lăng Tuyết Đảo thân thể một đứng thẳng, trong nháy mắt qua sông, bảo kiếm trong tay lăng không đánh xuống, động tác tơ lụa, phảng phất dành dụm vô tận hận ý. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nửa hôn mê trạng thái Trần Hạ giơ lên linh đang. Lăng Tuyết Đào động tác chỉ là một nửa, thân thể còn tại không trung, tựa như cùng đầu gỗ mở dạng, thẳng tắp rơi xuống, con mắt không có chút nào thần thái. Trần Hạ liều mạng cuối cùng một tia ý thức, niệm xong chú ngữ. Lăng Tuyết Đào từ từ hòa tan, biến thành một sợi khói đen, bị hút vào linh đang. Nơi xa, La Tu mang theo khổng lồ đại quân chạy vội vào tới, doa đến Diệp Huyền Ca, Nhiếp Tử Quân bọn người không để ý thân thể cực độ mỏi mệt, nhanh nhẹn chạy vào cửa thành, lại tìm không thấy đóng cửa phương pháp. Vạn hạnh, La Tu đại quân vọt tới sông hộ thành bên cạnh, nhưng không có xuống nước, tại bên bờ xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Một cỗ mãnh liệt khí tức âm hàn vượt qua sông hộ thành, đập vào mặt, đám người vừa mới tại giá lạnh trong nước qua, không khỏi đánh thêm mấy cái lạnh run. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có qua sông. Vì cái gì không đến, trong lòng mỗi người đều hiện lên một cái dấu hỏi. Có lẽ, bọn hắn sợ nước. Thanh Dương cao mày nói, là bởi vì ngũ hành tương khắc sao? Thanh Dương liếc qua cầu treo, trừng mắt liếc Nhiếp Tử Quân, may mắn ta không có đem cầu treo đưa ra. Đó cũng không có khả năng chứng minh ngươi rất thông minh, chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Thanh Dương không có tranh luận, hỏi Long Tu Tử, bọn hắn thật sẽ không xông vào sông hộ thành sao? Nhiều người như vậy, lấp cũng có thể lấp đầy. Ta không biết. Long Tu Tử thản nhiên thừa nhận, bởi vì Tuyệt Sắt Kiếm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào, đây đều là không biết tình huống mới. Tình huống không rõ còn dám để cho chúng ta tiến đến. Nhiếp Tử Quân tức giận nói, không tiến vào nơi này, chúng ta nào có cơ hội rời đi cái khe hở không gian kia. Lão Long, hy vọng ngươi nói là đúng, khống chế Tuyệt Sắt Kiếm, liền có thể bổ ra vết nứt không gian. Nhiếp Tử Quân nghiêm nghị nói. Long Tu Tử túi đầu trầm tư một hồi, đông nhiên thiếu khí linh, ta hoài nghi là đúng, đừng sợ, con sông này là một đầu ẩn tàng giới hạn, bọn hắn sẽ không vượt qua giới hạn. Đám người lườm hắn một cái, ngươi chừng nào thì hoài nghi tới? Bất quá cũng đều thở ra thật dài khẩu khí, quay đầu nhìn Trần Hạ, đã hôn mê. Nhiếp Tử Quân kinh hồn táng đảm đi qua, đem Trần Hạ kéo về. Trần Hạ dùng một loại thời khắc hấp hối ngữ khí, nhẹ nói câu, đem linh đan treo trở về. Một hơi nuốt xong, lại không lên tiếng. Thanh Dương vội vàng cầm linh đan, chạy về trên cổng thành. Nhớ tới lúc đó không đủ cao, chỉ dùng kiếm ngăn cách dây thừng, đành phải đem mặt khác hai người kêu lên đến, ba người xếp chồng người, một lần nữa đem linh đan cột chắc. Chúng ta đi, nó lại vang lên làm sao bây giờ? Diệp Huyền Ca hỏi. Thanh Dương sửng sốt, thúc thủ vô sách, Nhiếp Tử Quân vội la lên, làm điểm phá bố, đem linh nhi cho phá hỏng. Mặc kệ có tác dụng hay không, đành phải như vậy. Thanh Dương giật xuống một khối góc áo, che lại linh đan. Ba người đứng tại linh đan phía dưới, ngước đầu nhìn lên, không biết làm đúng không đối với, chỉ có thể như vậy. Lần này nghỉ ngơi thật lâu. Trần Hạ thừa nhận xong trọng phản vệ, một mực chờ hắn triệt để khôi phục lại. Cái này Lăng Tuyết Đảo chính là Tuyệt Sát Kiếm bên trong thứ hai đồ vật kinh khủng, vì cái gì cái kia kinh khủng nhất đồ vật không đến đánh lén chúng ta? Diệp Huyền Ca cảnh giác quan sát bốn phía. Long Tu Tử một mực không muốn nói làm cho người sợ, lúc này nhịn không được trả lời, đại khái bởi vì hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên không đổi. Mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ. Trần Hạ rốt cục đứng dậy, tất cả khó chịu đều biến mất. Nhìn xem dấu ở cuối con đường nội thành, bình tĩnh nói, đi thôi, đi chiếu cố vật kia. Làm chúng ta lâu như vậy, cũng phải để hắn biết là thế nào viết. Chương 1041 giao chỉ thánh địa, chương 1041 giao chỉ thánh địa. Trần Hạ toàn thân ướt sũng, tóc thai rối bời, một bộ chật vật cùng nhau, lại nói ra bực này tràn ngập sát khí lời nói, thấy thế nào đều cảm thấy buồn cười. Thanh Dương tự nhận cũng là cuồng ngạo một thế nhân vật, lúc này đều có chút kinh sợ, cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói cái này khoác lác. Trần Hạ là thật tức giận. Đi vào Trung Châu sau, khắp nơi cẩn thận, không cùng bất luận kẻ nào kết thủ. Lúc này, đem cả đời này gặp phải ngay cả đứng lên, vậy mà đều cùng ách thổ, ma tông, du lâm, Tuyệt Sắt Kiếm những thứ cầu này có quan hệ. Không có bọn hắn, chính mình hẳn là trải qua tương đương thoải mái. Vừa rồi kém chút bị Lăng Tuyết Đào chém chết, hắn cũng đại triệt đại ngộ, mặc kệ Tuyệt Sắt Kiếm bên trong vật kia có bao nhiêu lợi hại, nhất định phải giết chết. Trần Hạ dẫn đầu đứng dậy, đi vào đường cái. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Đi vài bước, Trần Hạ đối với Nhiếp Tử Quân nói, nơi này, ngươi rất quen thuộc, đúng không? Nhiếp Tử Quân bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt toát ra sợ hãi. Một phát bắt được Trần Hạ cánh tay, câu khẩn nói, có thể hay không đừng xách vấn đề này? Trần Hạ ôn hòa nói, ngươi biết rất rõ ràng, nơi này không phải ngươi sợ sệt địa phương, người kia cũng không phải ngươi sợ sệt người, ngươi vì cái gì còn dạng này? Ách, cái này kỳ thật liền là của ngươi một cái tâm ma a. A. Nhiếp Tử Quân trong mắt lóe lên rất nhiều lưu quang, bị Trần Hạ một câu đánh thức, trong lòng tầng mê vụ kia bị đẩy ra, sắc mặt tái nhợt, thoáng có một chút huyết sắc. Cảm ơn ngươi, lão Trần. Nhiếp Tử Quân thu tay lại, không còn run rẩy, không còn sợ hãi, ánh mắt trở nên kiên nghị. Mọi người tiếp tục đi, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy phía trước nguy nga nội thành thành lâu, so ngoại thành càng cao vút hơn. Nhưng nội thành cửa thành lại là mở rộng, tường thành lại cao hơn cũng không có ý nghĩa. Nơi này tất cả cửa đều là mở ra. Long Tu Tử nói. Vì cái gì? Nhiếp Tử Quân rất ngạc nhiên, là bày không thành kế sao? Lão phu không hiểu nhiều lắm, dù sao ta không phải nhân loại, chỉ có thể ký ức, rất khó suy nghĩ. Hẳn là trận pháp yêu cầu. Trần Hạ giải thích nói, thịnh thì yếu chi, vây thì thiếu chi, đầy thì chẳng chi, dấu giếm thiên đạo không hết chi ý. Thanh Dương gật đầu, ngươi nói rất có lý. Trần Hạ trầm giọng nói, nhưng càng như vậy, trận pháp càng mạnh, mang ý nghĩa càng đáng sợ. Đi vào nội thành cửa thành, đám người không hẹn mà cùng dừng bước lại, hỏi Long Tu Tử, nơi này có bầy dập sao? Long Tu Tử lắc đầu, tình huống bên trong ta không rõ ràng. Ngươi không phải nói, Tuyệt Sắt Kiếm bên trong không gian, ngươi thông suốt sao? Nhiếp Tử Quân hú lên quái dị. Long Tu Tử không có chút nào vẻ thẹn nói, bên trong là cái kia ý chí, mười phần khủng bố, ta xưa nay không có thể tiếp cận. Mọi người không nghĩ tới Long Tu Tử vậy mà như thế không đáng tin cậy, như vậy không chịu trách nhiệm. Chuẩn bị điều tra một phen, nhìn xem có hay không bấy dập. Trần Hạ lại nói, không cần dò xét, lãng phí thời gian. Hắn liền không có nghĩ tới có người tìm đến, thiết cái gì bấy dập. Nói xong, động thân hướng nội thành đi đến. Long Tu Tử cổ vũ mọi người nói, Trần Hạ nói rất đúng, Tuyệt Sắt Kiếm há lại tùy tiện có thể đi vào. Nếu không phải ta, các ngươi có thể đi vào. Lập tức cũng phiêu nhiên đi vào. Còn lại ba người, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào điều tra bấy dập, muốn giết muốn chôn đều lần này, đành phải bất chấp tất cả, kiên trì đi vào. Tiến nội thành, tất cả đều sợ ngây người. Bên trong cũng không phải là cung điện, cùng ách thổ ma tông cảnh trí khác biệt, mà là khắp nơi núi giả, trong núi lam khí giao hòa, tràn đầy linh khí hương vị. Nguyên lai bên trong là linh mạch tượng hình. Thanh Dương kinh hô, cùng Trung Châu thế giới một dạng. Ta ác nhất địa phương, tại sao có thể có như vậy cao giai linh mạch khí tượng? Ta hiểu được, đây là Du Lâm nội tâm chân chính khát vọng, hắn không nguyện ý đợi tại ách thổ, hy vọng có được một chỗ cao giai linh mạch. Long Tu Tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Thanh Dương bực tức nói, cho nên hắn liền hiến tế nguyên một khối đại lục, cho mình sáng tạo một cái linh mạch giả tượng. Trần Hạ hít sâu một hơi, cảm nhận được thơm ngọt không khí, cả kinh nói, nơi này cũng không phải giả linh mạch, mà là thật. Đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ Tuyệt Sắt kiếm lực lượng liền đến từ này chút linh mạch? Nhìn kỹ những núi giả này, câu lên hồi ức, đông nhiên quay người hỏi Long Tu Tử, tiền bối, cái này một mảng lớn núi giả phong cảnh, có phải hay không mô phỏng giao chỉ? Long Tu Tử sửng sốt, chậm rãi gật đầu, đúng là giao chỉ. Ta lần thứ nhất tiến đến, không nghĩ tới phảng phất chính là nơi này. Diệp Huyền Ca rất ngạc nhiên, nhìn thấy Trần Hạ cùng Long Tu Tử, nghiêm nghị hỏi, vì cái gì hai người các ngươi biết đến sự tình là giống nhau? Thanh Dương hơi có chút ghen tị nói, bởi vì ta Vân Tiêu Thánh Địa lão tổ, Ngụy Tế Chân Quân, cho hắn biểu hiện ra qua Tuyệt Sắt kiếm quá trình luyện chế. Diệp Huyền Ca có thể là bị nước đáng âm, đầu óc không được tốt lắm, vậy mà hỏi, Ngụy Tế lão tổ không phải đã sớm chết à? Thanh Dương liếc mắt, không muốn đáp lại. Trần Hạ cũng sẽ không trả lời ngu xuẩn như thế vấn đề, đối với Long Tu Tử nói, Tuyệt Sắt kiếm vốn nên tại giao chỉ khai quang, vật kia ở chỗ này thành lập giao chỉ, rất có thâm ý. Diệp Huyền Ca kinh hãi nói, chẳng lẽ hắn là muốn ở chỗ này khai quang? Thanh Dương rốt cục nhịn không được, quắc, nơi này là Tuyệt Sắt kiếm nội bộ, làm sao có thể chính mình cho mình khai quang? Trần Hạ mỉm cười, đây chỉ là vật kia một cái chấp niệm thôi, Diệp trưởng môn, ngươi khả năng mệt mỏi, nói ít điểm nói. Diệp Huyền Ca lúc này mới phát giác được chính mình nói chuyện không dễ nghe, gây nên người khác phiền chán, lập tức đêm đen mặt, dứt khoát không lên tiếng. Long Tu Tử cũng là lần thứ nhất tiến vào nội thành, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình đi điều tra. Vật kia là cái gì? Ở nơi nào? Dự định làm gì? Vì cái gì không đột kích kích chúng ta? Những vấn đề này cùng một chỗ xông lên đầu. Trần Hạ cẩn thận đi đến gần nhất một tòa núi giả, đưa tay sờ soạng. Linh khí nồng nặc mắt Trần có thể thấy, quanh quần bàn tay, mười phần ấm áp. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, những núi giả này nhìn xem giống bằng đá, nhưng thật ra là bùn đất, cũng chính là tượng bùn. Bất quá cứng rắn như sắt, dùng sức đẩy cũng không thể phá hủy. Bởi vì bùn đất vốn là tán, lâm thời ghép lại đến cùng một chỗ, tin tức cực ít, sờ không tới hữu dụng cố sự, vẹn vẹn đã chứng minh một chút, những này tượng bùn núi giả là chân thật đồ vật. Nếu là giao chỉ tượng hình, là bấy dập xác suất không cao, thế là lớn mật đi vào, du tẩu cùng núi giả ở giữa. Mọi người theo thật sát, đem toàn bộ giao chỉ đi đến, lại trở lại nguyên địa, không có nhìn thấy Du Lâm lưu lại cái kia ý chí, thậm chí ngay cả hắn là cái gì hình thái cũng không biết. Long Tu Tử không có đi theo mọi người đi, một mực chờ tại nguyên chỗ. Mọi người chỉ có thể hỏi Long Tu Tử, ngươi có thể cảm ứng được hắn tồn tại sao? Long Tu Tử nói ra, hắn vẫn đang ngó chừng các ngươi. Trần Hạ phát hiện Long Tu Tử ngữ khí rất quái lạ, âm hiểm. Trong lòng giật mình, hỏi, ngươi thế nào? Ta không sao, chính là khí linh này quá mạnh, khó mà thuần hóa. Trần Hạ kinh hãi, thân thể lui về sau, chỉ gặp Long Tu Tử trên thân phân ra một sợi hắc khí, bay vào trong núi giả, biến mất không thấy. Long Tu Tử thân thể cấp tốc cuộn thành một đoàn, vốn chính là một đoàn bạch tiên, lần này con mắt lông mày cái mũi tất cả đều không nhìn thấy. Trần Hạ cả kinh kêu lên, không tốt, Long Tiền Bối lâm vào trạng thái ngủ đông. Chương 1042 Du Lâm Hiện Thần, chương 1042 Du Lâm Hiện Thần. Bốn người cấp tốc bày thành cái tứ phương trận, đem Long Tu Tử vây quanh. Nội thành núi giả tràn đầy một mảnh tường hòa chi khí, trong lòng mọi người lại cực tâm thần bất định. Lão phu hận nhất phản đồ. Không trung truyền tới một thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp núi giả chỗ cao nhất, biết lúc nào xuất hiện một người. Dáng người tựa hồ không quá cao, cứ uy nghiêm, cảm giác gáp bách mười phần. Không cần phải nói, cái này dĩ nhiên chính là rõ ràng bản Du Lâm hình dạng. Long Tu Tử cũng không phải người của ngươi, nói thế nào phản bội? Trần Hạ nghiêm nghị bác bỏ. Ha ha, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, thời gian quá ngắn, ta không có cách nào thành công vặn vẹo đương đại mạnh nhất khí linh tâm trí. Thứ này vậy mà không e dè, đem chính mình ý đồ khống chế Long Tu Tử thủ đoạn nói ra. Dám làm như vậy, đương nhiên là bởi vì cực tự tin. Từ nó âm lãnh ánh mắt có biết, đã đem đám người xem như người chết. Thanh Dương tức giận đại thịnh, giận dữ hỏi nói xin hỏi xưng hô như thế nào các hạ? A, ta ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, xưa nay không biết, lại còn cần cái danh tự dùng để xưng hô người này lại có chút phiền muộn. Diệp Huyền Ca cười ha ha, ngươi không có danh tự, nếu không ta cho ngươi đặt tên, ngươi gọi đại hoàng có được hay không? Nông gia chó, thôn nào đều có đầu đại hoàng. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu? Người kia giận dữ, các ngươi xưng hô như thế nào ta cũng không trọng yếu, dù sao các ngươi đều phải chết, nếu như nhất định phải cái xưng hô, có thể gọi ta Du Lâm. Có thể ngươi không phải Du Lâm. Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, ở chỗ này ta chính là Du Lâm. Nhất Tử Quân lặng lẽ nắm chặt Trần Hạ tay, run rẩy rất lợi hại. Ngươi đừng hốt hoảng, hắn không phải người kia. Trần Hạ vội vàng trấn an. Ta biết hắn không phải người kia, nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi. Trần Hạ tò mò nói, ta cũng đã gặp người kia, nhưng hắn đối với ta rất tốt, không có đe dọa đến ta, còn giúp ta bận điệu, hắn đến cùng đối với ngươi làm cái gì? Ngươi thật sự là vô tri vô úy, người kia làm sao lại không duyên cớ buông tha ngươi? Nhất Tử Quân thanh âm cực kiềm chế, chỉ là ngươi thoát khỏi khống chế của hắn thôi. Ngươi không phải cũng thoát khỏi khống chế của hắn sao? Trần Hạ kinh ngạc nói. Nhất Tử Quân đắng chắc nói, tiến đến nơi đây trước đó, ta đích xác coi là ta dùng chính mình cải tạo hướng tán pháp, thoát khỏi khống chế của hắn. Trần Hạ bỗng nhiên quay đầu, chẳng lẽ ngươi không có thoát khỏi? Nhiếp Tử Quân nghiến hầu nghẹn ngào, thanh âm bi thiết, nhìn thấy trước mắt đồ vật, có người kia khí tức, làm ta lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, đây chính là bị chấn nhiếp đến. Kỳ thật vừa tiến đến ta liền ẩn ẩn có cảm giác, nhưng không rõ ràng, thẳng đến vật này xuất hiện, ta mới tỉnh ngộ tới, cái kia lực lượng một mực tại trên người của ta ẩn nút. Tình huống này làm cho Trần Hạ cực kỳ giận mình. Ân Vân cố gắng nhiều như vậy, kết quả là hay là không có thoát khỏi ma tông ảnh hưởng sao? Lão Trần, Trung Châu rất có thể có rất nhiều giống ta dạng này quân cờ, lúc nào cũng có thể sẽ kích hoạt, ta không thể tới gần ách thổ. Ánh mắt tràn ngập bi ai, chợt biến thành lửa giận. Hung hăng nắm nuốt Trần Hạ tay, run giọng nói, đáp ứng ta, nhất định phải đưa nó xử lý. Tốt. Nhiếp Tử Quân rút về tay, hết sức làm cho tâm tình của mình bình phục. Du Lâm một mực nhìn lấy hai người bọn hắn, lời nói tất cả đều nghe được, khóe miệng nghiêng một cái, cười nói, các ngươi vừa tiến đến, ta liền thấy hai người các ngươi trên thân đều có ma tông ấn ký. Hai vị cũng là người thông minh, đi qua ách thổ, thế mà còn có thể bình yên vô sự đến đây. Trần Hạ sửng sốt, trên người của ta còn có ma tông ấn ký. Ha ha, các ngươi có phải hay không coi là ma tông ấn ký có thể đi trừ? Du Lâm cười mở cười. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Hạ giận dữ hét. Du Lâm nhún nhún vai, sự thật như vậy, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, bất quá, trên người ngươi tuy có ma tông ấn ký, nhưng rất nhạt, cũng không tốt khống chế. Con mắt chuyển hướng Thanh Dương, mỉm cười nói, Vân Tiêu Thánh Địa Thanh Dương chân nhân, ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng chân nhân. Thanh Dương tức giận nói, đương đại chỉ chúng ta thánh địa thực lực mạnh, các đại tông môn bên trên tôn hiệu, cũng không phải là ta tự phong chân nhân. Du Lâm lắc đầu cười to, ngươi tự phong chân nhân cũng tốt, người khác tặng cũng tốt, dừng ở đây rồi. Thanh Dương siết chặt bảo kiếm, hận không thể xông đi lên. Trần Hạ tỉnh ngộ, kịp thời nói với mọi người, vật này cố ý dùng nói đến kích thích chúng ta, mọi người coi chừng bị lửa, gắng giữ lòng bình thường. Thanh Dương siết chặt bảo kiếm tiêu pha thị xuống tới, cũng không còn trợn trừng hai mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đối với chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì phải đem vật này giật đi. Vừa rồi đánh Lăng Tuyết đảo, liền thực lực không đủ, cũng không biết lúc này lòng tin từ đâu mà đến. Đại khái là thấy chết không sờn, không có đường lui nguyên nhân đi. Du Lâm cười lạnh nói, các ngươi lá gan cũng thật sự là lớn, thú long tu tử mê hoặc, chạy vào chịu chết. Cũng tốt, các ngươi không tiến vào, ta còn không biết như thế nào xử lý đâu. Trần Hạ chấn định nói, ngươi được triệu hoán thuật đưa vào vết nứt không gian, thực lực nhận nghiêm trọng áp chế, chưa hẳn có thể giết được chúng ta. Nếu như có thể giết, làm gì chờ tới bây giờ? Du Lâm lắc đầu, ngươi nói không đối, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi năm người tiến đến, Long Tu Tử đã bị ta làm cho ngủ đông, hai người các ngươi trên người có ma tông ấn ký, rất tốt đối phó. Về phần Thanh Dương, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi hấp thu tuyệt sát kiếm ma khí, vốn là dễ dàng thụ ta khống chế sao? Diệp Huyền ca trợn tròn mắt, thì ra liền ta là sạch sẽ. Thanh Dương khinh miệt nói, đã ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì ngồi ở chỗ đó ngủ tất tất, lại không động thủ? Du Lâm lộ ra thương cảm biểu lộ, ta ở chỗ này vài vạn năm, mười phần nhàm chán, không có người sống cùng ta nói chuyện phiếm, thật vất vả tới mấy cái, không nhiều lắm nói vài câu không. Trần Hạ phi thường giật mình, đây bất quá là Du Lâm lưu tại tuyệt sát kiếm bên trong một sợi ý chí, bản ý là khống chế tuyệt sát kiếm, như vậy xem ra, vậy mà sinh ra độc lập ý thức. Ngẫm lại cũng là, hắn mặc dù vĩnh viễn không thể trở thành một cái sinh mệnh, vài vạn năm thời gian, lại đầy đủ sinh ra một cái linh. Các ngươi làm bằng hữu của ta có được hay không? Trần Hạ lạnh lùng trả lời, làm bằng hữu thôi, đương nhiên có thể, chúng ta cùng một chỗ giết tới ách thổ, đem cái kia ma tông cho triệt để biến mất. Du Lâm nghiêm nghị nói, không được, làm bằng hữu của ta, vĩnh viễn tại tuyệt sát kiếm theo giúp ta. Ta nhổ vào, ngươi bất quá là cái không có sinh mệnh ma vật. Trần Hạ giận dữ mắng mỏ. Du Lâm sắc mặt lập tức đen. Tốt, nếu không chịu, vậy ta liền phải cưỡng ép lưu ngươi. Đám người không nói hai lời, đồng thời huy kiếm chém tới. Bốn đạo kinh khủng hợp thể cảnh kiếm khí, thứ tự phóng tới Du Lâm. Du Lâm trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm, nhẹ nhàng một nhóm, bốn đạo kiếm khí hóa thành hư không. Thanh Dương, ngươi là tuyệt sát kiếm cầm kiếm khối lỗi, ngươi cũng đừng có tham dự. Tay tại không trung vạch ra một chút kỳ quái quy tích, Thanh Dương thân thể cứng đờ, ánh mắt tạm đạm, vậy mà buông xuống kiếm. Đi qua ách thổ vị kia, ngươi dám phản bội ma tông, hảo hảo hưởng thụ đi. Nhất Tử Quân trong tay bảo kiếm len ken rơi trên mặt đất, toàn thân phát run, diện mục dữ tợn. Phản, phản vệ. Trong miệng mơ hồ suy nghĩ hướng Trần Hạ nói rõ, nhưng nói không nên lời một câu nguyên lành nói. Trời nắng ban ngày, càn khôn tươi sáng, ở đâu ra phản vệ? Rõ ràng là Du Lâm làm phép, để hắn đau đến không muốn sống. Chương 1043 Diệp Huyền ca mê thất tâm trí, chương 1043 Diệp Huyền ca mê thất tâm trí. Nhất Tử Quân trên người có ma tông ấn ký, mà trước mắt vị này Du Lâm lại là thật Du Lâm một sợi ý chí biến thành. Tra tấn Nhất Tử Quân thủ đoạn đặc thủ, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Bốn người một chút liền thiếu đi hai cái, Diệp Huyền ca giơ cao tay cũng run rẩy lên, kiếm kia cũng không dám lại đánh xuống. Thế thì còn đánh như thế nào? Quay đầu nhìn Trần Hạ, nếu là Trần Hạ cũng chịu đựng phản vệ liền thừa Diệp Huyền ca một người. Diệp Huyền ca đầu ông một chút liền nổ, lão tử đường đường hợp thể cảnh đại tu, vì ứng đường nguyên triệu hoán mà đến, vốn cho rằng mười phần chắc chín sự tình, kết quả là còn hơn lão tử mất mạng phải không? Trần Hạ cũng động, ma tông ấn ký còn tại. Kế tiếp là ta. Nhất Tử Quân đã đứng không vững, co do ngã xuống, thân thể một chịu mặt đất, liền bắt đầu run rẩy, rút mấy lần, thân thể gỡ lên, không nhúc nhích, phảng phất chết bình thường. Vừa mới còn khí thế như hồng, lời thề muốn chém giết Du Lâm, đảo mắt toàn ngã xuống. Một cái trước đây không lâu còn hấp thu tuyệt sát kiếm ma khí, cả người bên trên còn có ma tông ấn ký, liền cái này, còn dám đến địa bàn của ta tới giết ta, thật sự là chết cười nhai phượng. Du Lâm cười híp mắt đối với Trần Hạ nói, ngươi làm sao không đối ta động thủ? Trần Hạ trong lòng rất nặng nề, hiện tại mạnh miệng không có ý nghĩa, chỉ muốn muốn cái đáp án. Về phần ngươi thôi, ngươi tương đối đặc biệt, trên người ngươi ma tông ấn ký mười phần mơ hồ, ta không động được ngươi, hẳn là do. Hán. Không, cái kia là ta. Tới giết ngươi. Du Lâm đột nhiên mê vong đứng lên, không phân rõ mình cùng ách thổ cái kia chân chính du lâm quan hệ, cũng chính là bản ngã cùng không phải ta quan hệ. Một màn này rất quen thuộc. Năm đó Lý Cửu Linh đem một bộ phận hồn phách xé rách ra, ném đi, phong ấn, bộ phận kia hồn phách cũng phát triển ra bản thân ý thức muốn trở thành Lý Cửu Linh. Trần Hạ nghĩ thầm, đây có lẽ là cái có thể lợi dụng điểm. Nếu thứ này cũng không phải là du lâm bản tôn, không cách nào xuống tay với chính mình, vậy cũng không cần lo lắng điểm này. Lương Diệp Huyền ca một chút, tâm lại trầm xuống, lúc này mới hai người, đánh như thế nào? Có thể đầu hàng sao? Chúng ta rời đi nơi này, không hỏi đến nữa việc này. Diệp Huyền ca bỗng nhiên nói. Hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt. Du Lâm cười như điên. Tuyệt sát kiếm chỉ có đường đi tới, không có đường đi ra ngoài. Không có khả năng. Diệp Huyền ca nhìn xem dưới chân cái kia co lại thành một đoàn râu rồng con, nó mang ta tiền đến, tự nhiên có thể mang ta ra ngoài. Có khả năng hay không, nó lừa ngươi. Du Lâm cười hì hì nói, nó chỉ là muốn mượn các ngươi tay, đem ta xử lý, nó liền tại bên trong thật tốt làm cái kiếm linh. Cái này Diệp Huyền ca nhất thời hồ đồ, phân biệt không rõ lời này thật giả. Trần Hạ một phát bắt được Diệp Huyền ca tay, hung hăng lay động. Tỉnh, Diệp trưởng môn, chúng ta là ở trong vết nứt không gian, khi kiếm linh có ý nghĩa sao? Nhất định phải cầm tuyệt sắc kiếm, bổ ra lối ra, trở lại Trung Châu. Diệp Huyền ca bừng tỉnh đại ngộ, không sai, dâu rồng con lại hỏng, cũng không trở thành đem chính mình ném đến trong khe không gian. Ma vật này giỏi về điều khiển lòng người, nói lời, một chữ cũng không thể tin tưởng. Du Lâm mặt đen xuống tới, âm âm nói, ngươi vẫn rất thông minh, nhưng ngươi tin hay không, ta khoát tay liền có thể đem bọn ngươi đều giết chết. Trần Hạ cười lạnh, có thể giết chúng ta, vì cái gì còn muốn mù tất tất? Không phải đã nói rồi sao? Ta muốn cùng người sống nói chuyện phiếm. Hắc hắc hắc. Trần Hạ nói khẽ với Diệp Huyền ca nói, thứ này khả năng có bẫy, chúng ta cẩn thận một chút, không nên bị hắn mê hoặc. Du Lâm biến sắc, trầm giọng nói, tốt ta, các ngươi không chịu cùng ta kết giao bằng hữu, quên đi, cho các ngươi một lựa chọn, ai nguyện ý khi tuyển sát kiếm sứ giả? Diệp Huyền ca sững sờ, cái gì là sứ giả? Chính là hoàn toàn nghe lệnh của ta, mang theo tuyển sát kiếm đi ách thổ. Cái này không phải liền là khôi lỗi của ngươi sao? Ngươi ưa thích dùng cái từ này, ngươi cứ tự nhiên, nhưng ta khuyên ngươi đổi một cái từ, miễn cho tâm tình khó chịu. Diệp Huyền ca mười phần hoang mang, khôi lỗi của ngươi không phải Thanh Dương sao? Thanh Dương chống cự mãnh liệt, ta rất không thích, nếu như các ngươi có thể tự nguyện làm khôi lỗi, ta rất tình nguyện đổi một người dùng. Du Lâm nhìn chằm chằm Diệp Huyền ca, những người khác liền không lưu. Trần Hạ vội vàng nói, Diệp trưởng môn, hắn tại dụ hoặc ngươi, ngươi bảo vệ tâm thần, coi chừng bị lừa. Diệp Huyền ca bỗng nhiên đẩy Trần Hạ. Tới ngươi đi, tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại sống, chỉ có đi theo ma tông mới có đường sống. Trần Hạ kinh hãi, đây rõ ràng là bị ảnh hưởng tâm trí. Những ngày này, cùng Diệp Huyền ca ở chung thời gian không dài, biết người này so Thanh Dương kém xa, quá mức cân nhắc chính mình, là cái vô lợi không dậy sớm chủ. Đường Nguyên hẳn là cho hắn cho phép chỗ tốt, nếu không sẽ không tham dự việc này. Một người tới đây, vốn cũng không phải là vì thiên hạ đại nghĩa, tự nhiên ý chí dễ dàng dao động, bị Du Lâm thừa lúc vắng mà vào, cứ như vậy bị khống chế. Trần Hạ giờ mới hiểu được Du Lâm chỗ đáng sợ. Cùng Lăng Tuyết đảo cái kia dương nhanh múa vút không giống mới, loại này điều khiển lòng người, ảnh hưởng ý chí thủ đoạn, càng đáng sợ. Thiên hạ mạnh nhất khí linh dâu rồng con, cho tới bây giờ chưa đi đến nhập qua nội thành, cho nên Du Lâm đối với nó uy hiếp có hạn, lúc này đã bị cưỡng chế ngủ đông. Du Lâm trên bản chất cũng là khí linh loại đồ vật, không có khả năng nhẹ nhõm thôn vệ dâu rồng con, rất dễ lý giải. Đối với nhân loại thì không giống với lúc trước. Diệp trưởng môn, ngươi tỉnh. Trần Hạ vội bước lên trước, dùng sức bắt lấy Diệp Huyền ca, lay động đầu của hắn. Lay động người khác đầu có thể làm cho hắn thanh tỉnh sao? Đối với người sống khẳng định có hiệu, nhưng bây giờ tất cả mọi người là hồn phách thể. Diệp Huyền ca bỗng nhiên một trường vô đến, đem Trần Hạ hất ra. Lão tử Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể cùng ngươi chết tại một khối? Diệp Huyền ca gầm thét. Ngươi điên rồi. Diệp Huyền ca đối với Du Lâm hô, ta nguyện ý làm tuyệt sát kiếm sứ giả, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Du Lâm gật đầu, có thể, ngươi đem hắn giết, lại đến trước mặt ta đến. Diệp Huyền ca đầu đống nhiên hất lên, ánh mắt đã khác biệt, mười phần ngoan lệ. Ngươi không cần chậm trễ ta tương lai. Đùng, huy kiếm liền chặt. Trần Hạ là khóc không ra nước mắt, đành phải cùng hắn đánh. Diệp trưởng môn, ma đạo giỏi về ảnh hưởng người ý chí, ngươi bị hắn ảnh hưởng tới a? Đây không phải ngươi nội tâm ý tưởng chân thật, ngươi chính là danh môn đại phái trưởng môn, thân phụ duy trì Trung Châu trật tự trách nhiệm. Chức trách của ngươi là trảm yêu trừ ma, giúp đỡ thiên hạ, giữ gìn Trung Châu đạo thống. Trần Hạ tận tình khuyên bảo, lấy Trung Châu chính đạo đến tác động hắn. Trang diện có chút châm chọc, một cái bị coi là đại ma người, cổ vũ chính đạo tông môn đại lao tỉnh táo lại, giữ gìn Trung Châu chính đạo. Nhưng không dùng, Diệp Huyền ca điên cuồng chém giết, một lòng hiểu rõ trừ Trần Hạ chướng ngại vật này, trở thành tuyệt sát kiếm sứ giả. Công kích càng kịch liệt, ma trong lòng trùng càng sâu. Trần Hạ biết không thể vãn hồi, đành phải thống hạ sát thủ, trước đem hắn chế ngự. Lúc đầu thực lực liền không kém gì Diệp Huyền ca, tăng thêm Diệp Huyền ca chân khí khô kiệt, không bao lâu, liền đem Diệp Huyền ca ném lăn trên mặt đất. Vốn cho rằng Diệp Huyền ca sẽ nhận thua, không nghĩ tới lại phát điên, tay không tất sắt đến chiến. Trần Hạ đành phải thu hồi kiếm, vung lên nắm đấm đánh. Cho đến bây giờ, còn không có muốn giết Diệp Huyền ca. Dù sao không muốn đơn độc đối mặt Du Lâm. Chương 1044 đảo mắt còn mỗi người một người, chương 1044 đảo mắt còn mỗi người một người. Thanh Dương cùng Nhiếp Tử Quân cũng không có hôn mê. Trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền ca cùng Trần Hạ sống mái với nhau, lòng như lao cắt. Kế hoạch ban đầu, hợp 4 người chi lực, cùng Du Lâm liều mạng, kết quả còn không có động thủ, tất cả đều nằm xuống. Hơn nữa còn có cá nhân tâm trí không đủ kiên định, không có gánh vác ma đạo ăn mòn, cục diện đã không có thuốc chữa. Hắn đã triệt để mê thất bản thân, Trần Hạ, ngươi không cần lãng phí sức lực. Du Lâm cười hì hì nói. Trần Hạ bắt đầu lo lắng, lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Dạng này giữ lẫn nhau, không đợi Du Lâm xuất thủ, liền bị Diệp Huyền ca kéo chết. Giết Diệp Huyền ca đâu? Chỉ còn chính mình đơn thương độc mã, như thế nào nên chiến Du Lâm. Ma đạo lực lượng giống độc dược một dạng, càng đánh càng sâu, Diệp Huyền Ca đã hoàn toàn đánh mất tâm trí. Trần Hạ cắn răng một cái, quay người triệt thoái phía sau, kéo ra đứng không, cấp tốc xuất ra bảo kiếm, đánh Diệp Huyền Ca một trở tay không kịp, một kiếm đâm trúng bả vai. Vốn cho rằng một kiếm này trọng thương, sẽ để cho Diệp Huyền Ca tỉnh ngộ, nhưng mà hắn lại giống người không việc gì mở dạng, đột nhiên tránh thoát, đồng thời từ dưới đất cầm lại kiếm của mình, tiếp tục tấn công mạnh. Thanh Dương nhắm mắt lại, thở hắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không thể tự thân lên trận, chế trụ Diệp Huyền Ca, thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Nhiếp Tử Quân ở vào nửa tỉnh nửa mê ở giữa, Du Lâm không để cho hắn hôn mê, để hảo hảo nhấm nháp thống khổ. Hai người thấy sợ đến vỡ mật, giết người chu tâm, không gì hơn cái này. Trần Hạ đành phải phấn khởi thần uy, không chút lưu tình, rất nhanh liền đem Diệp Huyền Ca đá ngã lăn trên mặt đất, một kiếm đâm trúng trái tim. Thẳng đến lúc này, Diệp Huyền Ca con mắt mới khôi phục thanh tịnh, nhìn xem trên lồng ngực giống như thủy triều tuôn ra máu tươi, kinh ngạc hỏi Trần Hạ, chúng ta không phải hồn phách sao? Tại sao có thể có như thế chân thực đâm nói? Một đạo tiềm điện tại Trần Hạ trong đầu sẽ qua, đột nhiên minh bạch. Chúng ta căn bản không phải hồn phách, chính là thân thể tiến vào tuyệt sắc kiếm. Diệp Huyền Ca bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta đều không có niệm tụng chú ngữ, Long Tu Tử cũng đem ta đem vào đến, nguyên lai là chân thân bị hút vào tuyệt sắc kiếm. Hai người đều quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia một đoàn bạch khí. Đám người triệt để minh bạch, Long Tu Tử, một cái khí linh, thế mà cũng có thể gạt người. Nó tại tuyệt sắc kiếm bên trong không đạt được gì, làm cho nhân loại đại tu tiến vào, thay nó tiêu diệt ma đạo. Tiểu nhân dụ lấy lợi, quân tử lấn lấy phương. Vậy mà không ai có thể nghĩ đến trong đó sẽ có lừa dối. Diệp Huyền Ca thanh âm trầm thấp, Trần Hạ, đại tu nói như vậy không thể tin a. Khi còn bé, mẫu thân của ta nói cho ta biết, làm người chỉ nói ba phần nói, khụ khụ, không thể toàn ném một mảnh tâm a. Trần Hạ lớn cất bước tiến lên, đỡ lấy Diệp Huyền Ca, xuất ra đan dược, muốn nhét vào trong miệng, đan dược kia vừa hiện thân, trong nháy mắt hóa thành bùn đất. Lấy thêm ra một viên, cũng là như thế. Tuyệt kiệt tuyệt, tuyệt sát kiếm bên trong quy tắc quái dị, đan dược cũng tốt, cổ đan cũng được, linh dược thánh dược, hết thảy không thể lộ ra ánh sáng. Du Lâm cuồng tiếu không thôi. Diệp Huyền Ca trên người máu, chảy không đến mặt đất. Từ vết thương tuôn ra, rất nhanh liền biến thành một phấn. Trần Hạ phong bế Diệp Huyền Ca huyệt vị, muốn cho hắn đưa vào chân khí, phát hiện chân khí của mình cũng không thể đưa vào Diệp Huyền Ca trên thân. Đừng lãng phí khí lực, giữ lại báo thủ cho ta đi. Diệp Huyền Ca đẩy ra Trần Hạ tay, khoe miệng đau thương cười một tiếng. Hôm nay mới biết, ý chí của ta càng như thế yếu ớt, vẫn còn so sánh không lên người dạng này. Ma đạo đệ tử, mẹ, ngàn năm tu luyện, bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Sớm biết như vậy, không bằng lúc trước nhiều bồi bồi ngươi. Sống 1000 năm, sống 100 năm, khác nhau ở chỗ nào đâu? Hết lời, thân thể nghiêng một cái, mới ngã xuống đất. Thân thể kề đến mặt đất, cấp tốc biến thành bùn đất. Nội thành linh mạch này huyễn tượng, nhưng thật ra là cái quỷ dị trận pháp. Tất cả chết đi sinh linh đều sẽ biến thành bùn đất. Nha, ngươi đem người một nhà giết đi. Du Lâm ở một bên vỗ tay bảo hay. Thanh Dương miệng run rẩy, con mắt cơ hồ phun lửa, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Nhất Tử Quân thất thần nhìn xem trên đất Diệp Huyền Ca thi thể, mất hết can đảm. Thật sao, một cái duy nhất không có nhiễm ma đạo chính đạo đệ tử, bị ngươi giết đi, thật là khiến người thốn thức a. Du Lâm cười trên nỗi đau của người khác, khoa tay múa chân. Không sai, bên ngoài mấy vạn đại tu, lại nhiều một thành viên người tài có thể sử dụng. Trần Hạ không rên một tiếng, vung tay lên, tam thanh đỉnh lơ lửng bên phải trên vai, tùy thời chuẩn bị mở ra. Pháp bảo này ta biết, tại thập giai pháp bảo bên trong thuộc về thượng thừa, không nghĩ tới mông trần nhiều năm, vậy mà hiện thế, rơi xuống trong tay của ngươi. Du Lâm người trong nghề giống như soi mói. Ngươi không phải còn có cái eo đeo sao? Nó cũng không có linh khí tràn ra ngoài, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có thể để ngươi trở nên lợi hại hơn. Trần Hạ liếc qua bên hông treo bạch ngọc yêu bội, tại tuyệt sát kiếm bên trong, chính mình rất khó bảo trụ bí mật, cho nên cũng không giật mình. Ngươi không biết lai lịch của nó đi. Du Lâm hài hước hỏi. Đương nhiên biết. A, nói nghe một chút. Vật này là giao chỉ tiên tiên pháp bảo, tại tuyệt sát kiếm chuẩn bị phát ra ánh sáng thời điểm bị hủy, cùng tuyệt sát kiếm là thủ chuyển tiếp, cái này Du Lâm không có khả năng không biết. Trần Hạ giật mình, bỗng nhiên trực giác đến Du Lâm một tia khủng hoảng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dù sao có thể giết ngươi chính là, cho nên ngươi cũng không biết. A, vậy không bằng ngươi nói xem. Trần Hạ cố ý hỏi lại, hy vọng có thể từ Du Lâm trong miệng nghe được chút tin tức hữu dụng. Du Lâm khanh khách cười, thứ này cùng ta có duyên, chính là năm đó Tinh Cung Doãn Dung tặng ta tín vật đính ước, về sau thất lạc ở thế gian, không nghĩ tới bị ngươi nhặt được. Trần Hạ nghe được sửng sốt một chút. Thời đại thượng cổ có hay không một cái gọi Tinh Cung tông môn? Bên trong có hay không một cái gọi Doãn Dung nữ tu? Trần Hạ đương nhiên không biết, nhưng cái này Du Lâm mới mở miệng liền nói láo, cái này rất có ý tứ. Ta thấy vật nghĩ tỉnh, nếu là ngươi có thể đưa nó đưa cho ta, vì biểu hiện lòng biết ơn, ta có thể thả ngươi ra ngoài, để Thanh Dương đi đánh mở ra miệng, ngươi liền có thể đi theo hắn cùng rời đi vết nứt không gian này. Du Lâm cho ra điều kiện không thể bảo là không tốt, đưa ra một kiện vật cũ, đổi lấy cơ hội sống sót. Nếu không phải Trần Hạ biết Bạch Ngọc yêu bội lai lịch, đầu óc không dùng được liền thật tin. Diệp Huyền Ca nói không sai, đại tu không thể tin, đây cũng là Thanh Minh nói qua. Có thể giết ngươi tại sao muốn thả ngươi? Giết ngươi liền có thể có được đồ vật, hắn làm sao lại cùng ngươi cầu tình? Trừ phi, hắn không giết được ngươi. Trần Hạ nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Ngọc yêu bội. Đối với, chính là thứ này, ta vừa nhìn thấy nó, liền nhớ lại Doãn Dung, cái kia huyền chuyển dáng người, cái kia khí tức mê người. Xem ra, Du Lâm rất kiêng kỵ khối này eo đeo. Giao chỉ thánh địa tiên tiên bảo vật tàn phiến, đối với Du Lâm có chỗ lợi gì? Trần Hạ hết sức tò mò, mặc dù không rõ, nhưng mười phần mừng rỡ. Nếu lão già này không nói thật, còn biên cái cực vụng về cố sự lừa gạt người, sẽ không ngại cho điểm chân chính cố sự, nhìn xem kỳ phản ứng. Khối này eo đeo, chẳng lẽ không phải xuất từ giao chỉ sao? Đối với, ta không phải tại giao chỉ bị giết sao? cho nên vật này tại giao trì thất lạc, hậu thế đệ tử không hiểu, truyền luôn là giao trì xuất ra, không có tâm bệnh à?
A, có đúng không?
Trần Hạo mỉm cười, nói như vậy cũng không sai. Trong lòng mắng, thật coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài. Chương 1045 tặng ngươi huyền thiên nhất diệp, chương 1045 tặng ngươi huyền thiên nhất diệp. Trần Hạ gặp hắn nói lão chấn định như thế, quyết định nói thêm nữa một câu, ta có thể nghe nói, nó vốn là giao chỉ tiên thiên pháp bảo một bộ phận đâu. Du Lâm thanh âm trong nháy mắt liền thay đổi, ngươi còn biết chuyện gì? Trần Hạ có thể cảm ứng được Du Lâm ngựa khí biến hóa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Lâm, sợ lọt mất một tia chi tiết, lớn mật nói ra chính mình phỏng đoán, ngươi năm đó là muốn dùng nó để hoàn thành tuyệt sát kiếm một bước cuối cùng khai quan sao? Du Lâm mặt trong nháy mắt liền đen lại, giơ tay lên, một thanh bảo kiếm hiện ra, tức giận nói, đưa nó cho ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Trần Hạ có chút ngộng, dễ dàng như vậy liền nô ra Bạch Ngọc yêu bội tác dụng. Cái này Du Lâm nói cho cùng không phải chân chính Du Lâm, cùng khí linh một cá tính chất, tư duy hẳn không có nghiêm mật như vậy. Giam ba câu liền moi ra bí mật. Đầu tiên, Du Lâm cần Bạch Ngọc yêu bội. Thứ yếu, nắm giữ Bạch Ngọc yêu bội Trần Hạ, Du Lâm không dễ dàng xử lý. Lần nữa, Trần Hạ hoài nghi, dâu rồng con chưa hẳn có được hoàn chỉnh ý thức tự chủ, rất có thể thụ Du Lâm bộ phận khống chế, mục đích thực sự là vì khối này eo đeo. Bất kể như thế nào, Trần Hạ cảm thấy mình không phải không có phần thắng chút nào. Lục Quang thoáng hiện, Tam Thanh đỉnh hiệu quả mở ra, Bạch Ngọc yêu bội hiệu quả mở ra. Thiên cơ một kiếm, thế đại lực trầm, bổ về phía Du Lâm. Oeng, kiếm khí có chút to lớn, so trước đó lớn hơn một chút. Du Lâm giận không kèm được, giơ kiếm chặn lại, nhẹ nhõm hóa giải Trần Hạ một kích này. Đáng giận, dám trước đối với lão phu ra tay. Du Lâm lăng không bay lên, ở trên cao nhìn xuống, vung ra kiếm khí, công kích Trần Hạ. Trần Hạ bảo kiếm giơ cao khỏi đầu, ngăn cản Du Lâm. Một cái bay trên trời, một cái tại đất mặt dừng lại. Loại đấu pháp này tự nhiên bất lợi cho Trần Hạ, cũng may chung quanh hòn non bộ, Trần Hạ tiểu xuyên toa tại núi giả ở giữa, ngẫu nhiên tìm một cơ hội, hai ba bước cơi trên núi giả, trực tiếp lấy kiếm lưỡi đao công kích Du Lâm. Hai người kiếm khí tại núi giả ở giữa quanh quẩn, núi giả lại không bị ảnh hưởng chút nào. Giao chỉ thánh vật bí mật, làm sao ngươi biết? Năm đó vì triệt để phong ấn tuyệt sát kiếm, Vân Tiêu Thánh địa phái người bốn chỗ tìm kiếm giao chỉ thánh vật tàn phiến, không tiếc hủy đi đại bộ phận, liền vì không cho tuyệt sát kiếm khai quang. Bọn hắn thật ngu xuẩn, thiên hạ có tư cách cho tuyệt sát kiếm phát ra ánh sáng, chẳng lẽ chỉ có giao chỉ thánh vật? Du Lâm tức hổn hển chất vấn Trần Hạ. Ngắn ngủi mấy câu, lại để cho Trần Hạ biết một chút tuyệt mật tin tức. Nguyên lai cái này Bạch Ngọc yêu bội, vận mệnh nhiều thăng trầm, chẳng những cùng tuyệt sát kiếm đồng quy vu tận, còn bị Vân Tiêu Thánh địa đuổi tận giết tuyệt. Xem ra tuyệt đại bộ phận tiên thiên pháp bảo mảnh vỡ đều bị hủy diệt, Vân Tiêu Thánh địa tiền bối, đại khái là cho là nó đã khả năng không lớn có tác dụng, liền không lại chú ý việc này. Khối mảnh vỡ này, về sau lại rơi xuống phàm nhân trong tay, điêu khắc thành eo đeo, lại gián tiếp rơi xuống trong tay mình. Nhân sinh muốn hay không trùng hợp như vậy? Quá trùng hợp, nhất định có yêu, chẳng lẽ là thiên đạo an bài sao? Xuất thủ vài kiếm sau, Trần Hạ ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của mình vượt xa trước kia. Trăm mối vẫn không có cách giải, hỏi Du Lâm, có phải hay không khối này eo đeo khắc chế ngươi? Du Lâm không lên tiếng. Hắn bay trên trời, để ép Trần Hạ đánh, nhưng Trần Hạ giống con cá trạch một dạng, du tẩu cùng trong núi giả. Chỗ này núi giả không tầm thường, ẩn chứa bị hiến tế toàn bộ Tây Cực Đại Lục toàn bộ sinh linh lực lượng, không sợ bất luận cái gì công kích. Khối này eo đeo có phải hay không khắc chế ta, không trọng yếu, ngươi sử dụng nó, có phản vệ, lúc này mới trọng yếu. Trần Hạ bắt đầu lo lắng, lời nói này không có tâm bệnh. Hiện tại mượn nhờ núi giả địa lợi, cũng chỉ có thể cùng hắn giữ lẫn nhau, đây chính là chờ chết. Có thể thực lực của mình rõ ràng không có khả năng áp chế Du Lâm, phản kích bắt đầu nói từ đâu. Đúng lúc này, chợt nghe thanh dương thanh âm, đến. Tại trong núi giả không nhìn thấy thanh dương, đã thấy núi giả bên ngoài, thanh dương phương hướng, phóng tới từng đạo thất thải quan mang. Huyền Tiên Nhất Diệp. Thứ này đối với mình có trợ giúp, tranh thủ thời gian vừa đánh vừa rút lui, đi đến núi giả bên cạnh, kinh ngạc phát hiện, thanh dương trên đầu nổi lơ lửng một cái gai mắt đồ vật, nhìn không rõ ràng lắm hình dạng. Chính là xuất phát từ cực hạn bay hơi trạng thái Huyền Tiên Nhất Diệp. Thanh dương chân nhân, ngươi đây là? Cho ngươi. Thanh dương miệng giống như bị vạn cân giang hồ phong bế, nói một chữ đều giống như muốn kéo tới lá gan, thống khổ dị thường. Dừng tay. Du Lâm giống to, ngươi không có khả năng cầm cái này. Trần Hạ một cái bước xa bay ra ngoài, một thanh cơ lấy Huyền Thiên Nhất Diệp. Nóng, băng, lạnh, ấm, lạnh. Trên tay truyền lấy các loại nhiệt độ khác biệt cảm giác, tựa hồ có cái khối băng ở lòng bàn tay hòa tan, lại như có đoàn lửa ở lòng bàn tay thiêu đốt. Rất nhanh, những cảm giác này đều biến mất. Huyền Thiên Nhất Diệp sẽ không tăng thực lực lên, Trần Hạ cũng không có cảm giác được có thay đổi gì. Du Lâm công kích một tơ một hào đều không có giảm bớt, hắn cũng y nguyên khó mà tiến hành phản kích, nhưng lại đánh trọn vẹn một canh giờ, trong dự đoán phản vệ từ đầu đến cuối không có đến. Trăm mối vẫn không có cách giải. 101 nghĩ thời điểm, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Vật này có thể phá chướng ngại. Thiên đạo phản vệ chính là nơi đây thế giới lớn nhất chướng ngại. Huyền Thiên Nhất Diệp tại kịch liệt trong chiến đấu, tăng nhanh cùng thân thể dung hợp tốc độ, phá trừ hết thể chướng ngại. Tam Thanh Đỉnh, Bạch Ngọc yêu đội phản vệ, bị nhẹ nhõm không nhìn. Không lo lắng, cho nên không khủng bố. Trần Hạ lòng tin 10 phần, cười to nói, ngươi chuyện này Du Lâm, lão tử cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Du Lâm sắc mặt xanh đen, hết thảy mưu đồ đều thất bại trong gang tấc. Lúc này nhưng nói là thẹn quá hóa giận, thế phải đem Trần Hạ chém thành muôn mảnh. Trần Hạ nhưng như cũng du tẩu tại trong núi giả, thỉnh thoảng tìm cơ hội phản kích một chút. Núi giả chính là tuyệt sát kiếm căn bản, là giả Du Lâm lập thân chỗ, lại thành Trần Hạ tự nhiên phòng ngự, trực khí đến Du Lâm giơ chân. Trần Hạ mặc dù không có khả năng đánh bại giả Du Lâm, cũng không có bị thua, một trận đánh 7 ngày 7 đêm không ngừng. Trần Hạ trong lòng rất kỳ quái, đan điền của mình mặc dù lớn, nhưng cũng không trở thành kiên trì 7 ngày đi. Không rõ ràng cho lắm, lười đi muốn, dứt khoát cũng cho là do Huyền Thiên Nhất Diệp. Thế nhưng là, Thanh Dương cũng cùng Huyền Tiên Nhất Diệp dung hợp lâu như vậy, vì cái gì cũng sẽ xuất hiện chân khí khô kiệt tình huống. Không rõ ràng cho lắm, lười đi muốn, đại khái là tư chất vấn đề, mình cùng Huyền Tiên Nhất Diệp càng tương dung. Đầu óc đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ đến, những núi giả này nếu là chân thực đồ vật, có lẽ có thể lấy ra chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Thế là, một bên đánh, một bên sở. Quả nhiên, lần lượt lấy ra rất nhiều tin tức. Những núi giả này thật sự là cái trận pháp. Lấy địa pháp tiên, mô phỏng giao trì thánh địa hình thái, dẫn hiến tế chi lực, tái tạo một chỗ linh mạch. Mục đích gần ẩn tựa hồ là vì hoàn thành một bước cuối cùng, cho tuyệt sát kiếm khai quang. Trần Hạ không hiểu cái gì gọi khai quang, cổ đại bí tịch không có ghi chép, nhưng hắn đối với trận pháp lý giải, đương đại khó gặp bị thủ. Nghĩ thầm, không có phát ra ánh sáng tuyệt sát kiếm, không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Cho nên cần một bộ khôi lỗi, mang đến ách thổ, giao cho chân chính Du Lâm, một bước này, có phải hay không cũng có nhận chủ hiểm nghi. Bất chấp tất cả, Trần Hạ bắt đầu giải tỏa kết cấu núi giả trận pháp. Trước đụng vào khối thứ nhất núi giả, bên hai truyền đến đủ tiếng vang. Giả Du Lâm kinh hô, bọn chuột nhắt, ngươi dám. Chương 1046 tế đàn xuất hiện, chương 1046 tế đàn xuất hiện. Du Lâm phát giác được Trần Hạ không tầm thường cử động, càng phát ra táo bạo. Công kích càng phát ra lăng lệ, Trần Hạ phát giác được, Du Lâm là có ý thức ngăn cản chính mình tiến về kế tiếp cơ quan. Tả hữu đằng na, quanh co tiến lên, rốt cục đi vào khối thứ hai dưới núi giả, thuận lợi tìm ra cơ quan, nơi xa lần nữa truyền đến long long tiếng vang. Lần thứ nhất phát động cơ quan, Du Lâm còn có may mắn, tưởng rằng lầm sở. Nhưng cái này cái thứ hai, hắn không còn dám có vọng tưởng. Làm sao ngươi biết tuyệt sát kiếm bên trong trận pháp cơ quan phương pháp phá giải? Tuyệt sát kiếm bên trong bí mật, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Chẳng lẽ là ngụy tế lao giả kia? Hắn làm sao có thể biết? Du Lâm dù sao không phải hoàn chỉnh Du Lâm, lại tiết lộ chính mình bí mật lớn nhất. Trần Hạ cũng không cần từ Du Lâm trong miệng đạt được hữu hiệu tin tức, nhưng có thể được đến xác nhận, cũng là chuyện rất vui thích. Thanh Dương nghe được xa xa cơ quan tiếng vang, trong lòng mười phần hoang mang. Tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, vì cái gì ngay cả tuyệt sát kiếm bên trong cơ quan trận pháp cũng có thể phá giải? Theo hai cái cơ quan mở ra, đột nhiên cảm giác thân thể bị áp chế tình huống giảm bớt. Nghe được bên cạnh Nhiếp Tử Quân, phát ra lẩm bẩm, cảm ứng được nó khí tức vững vàng rất nhiều. Nhiếp Tử Quân một mực ở vào nửa hôn mê trạng thái, không biết Du Lâm ở trên người hắn làm là pháp thuật gì, rất giống phản vệ, dày vò đến toàn thân vô lực, ý thức thanh tỉnh, thống khổ dị thường. Giờ phút này, thống khổ rất là giảm bớt, còn không thể động đậy, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Chỉ có Nhiếp Tử Quân đối với xuất hiện tình huống mới không thể không biết kỳ quái, đã sớm biết Trần Hạ có thủ đoạn đặc biệt, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngươi mau nói cho ta biết, cái này giao trì thánh địa bí mật, ngươi là thế nào biết đến? Du Lâm trong miệng nói tới giao trì thánh địa, chỉ chính là trước mắt núi giả. Mắt Trần có thể thấy chân kinh. Trần Hạ mỉm cười, ngươi việc phải làm hư hại, Du Lâm sẽ không cần ngươi. Giả Du Lâm toàn thân chấn động, giận dữ hét, không có khả năng, ta không có làm hư hại, đem ngươi giết liền không sao. Có thể lực lượng của ngươi cũng chỉ tới, ngươi giết không được ta. Bạch Ngọc yêu bội là giao trì thánh vật hải cốt, cùng tuyệt sát kiếm có thủ không đợi trời trùng, càng là nhận công kích, lực lượng càng mạnh. Tăng thêm Huyền Thiên Nhất Diệp phá trướng, miễn trừ các loại phản vệ, đan điền biến thành động cơ vĩnh cửu. Giả Du Lâm căn bản chính là thế lực ngang nhau trạng thái. Núi giả là Du Lâm nguồn suối lực lượng, Trần Hạ cũng không kém bao nhiêu. Chí mạng nhất là Trần Hạ hai tay kia, kỳ quái thủ đoạn, nói ra chuyện xưa của ngươi thế mà lấy ra núi giả bí mật. Mặc kệ Du Lâm như thế nào điên cuồng ngăn cản, thời gian dài, từng cái cơ quan đều bị Trần Hạ mở ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ở phía xa long long dâng lên một cái tế đàn, treo giữa không trung, mắt Trần có thể thấy. Diệu quá hay. Nhất Tử Quân hô một câu. Cảm giác khó chịu hơn phân nửa biến mất, từ dưới đất bò dậy, bẻ bẻ cổ, đùng đùng mà văng lên. Thanh Dương cũng từ dưới đất nhảy lên, chịu áp chế hoàn toàn biến mất, trong mắt tất cả đều là ánh sáng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem tế đàn. Chúng ta không sao, lão Trần, ngươi yên tâm giết hắn. Nhiếp Tử Quân quát. Trần Hạ, ta có thể giúp ngươi làm những gì? Thanh Dương thanh âm phát run, trước kia vẫn luôn là cao cao tại thượng, hiện tại mới hiểu khiêm tốn ý nghĩa. Phía trước hai vị lực lượng, viễn siêu hợp thể cảnh có thể tiếp nhận, bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể làm người xem. Trần Hạ từng bước một hướng tế đàn phương hướng di động, đi vào núi giả bên cạnh, thình lình nhìn thấy một cái hình tròn bắt quái cái bàn, lơ lửng ở cao một trượng không trung. Du Lâm buông xuống Trần Hạ, rời đi núi giả khu vực, ngăn ở bên ngoài. Cái này cho Trần Hạ thở dốc cơ hội, đánh 7 ngày 7 đêm, cũng nên nghỉ ngơi. Lớn mật thu hồi Tam Thanh đỉnh cùng Bạch Ngọc yêu bội, ngồi xuống điều tức. Du Lâm lại cũng không đến công kích, hai người cách núi giả, bốn mắt nhìn nhau. Ta có thể cho ngươi an toàn rời đi nơi đây. Du Lâm thấp giọng nói. Trần Hạ cười. Giống Du Lâm loại này cùng hung cực ác ma đạo, có thể trực tiếp giết người đoạt bảo, tuyệt sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Một khi khách khí, nói rõ hắn không có năng lực tùy tiện giết ngươi. Nhiều năm như vậy, gặp được nhiều như vậy lại tu, cái nào không phải ích kỷ? Cả ban đồ ăn, đại tu ăn no rồi, mới có thể đến phiên thấp tu, cái này gọi chính đạo tông môn. Đại tu ăn no rồi cơm, còn lại đồ ăn cho chó ăn cũng không cho thấp tu, gọi là ma đạo. Du Lâm loại người này, chính là ma đạo bên trong ma đạo. Hán, một chữ cũng không thể dễ tin. Nếu như Du Lâm có thể làm cho Trần Hạ an toàn rời đi, sớm đã đem hắn đưa ra ngoài. Trần Hạ nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Hắn không biết Tam Thanh đỉnh phản vệ có phải thật vậy hay không bị Huyền Thiên Nhất Diệp cho triệt tiêu, hay là trì hoãn. Chẳng những muốn xác định phản vệ sẽ không tới, còn muốn cho pháp bảo nhất định thời gian nghỉ ngơi. Vì ổn định Du Lâm, Trần Hạ cố ý chọn cái chủ đề, tuyệt sát kiếm thật có thể hủy diệt Trung Châu sao? Đương nhiên, ngươi không tin sao? Vậy nó hiện tại phát huy lực lượng có mấy thành? 0.1. A. Trần Hạ có chút giật mình. Ngay sau đó hỏi lại, vậy nó cũng có thể bổ ra ách thổ lạc. Vốn cho rằng Du Lâm không có trả lời, không nghĩ tới lại sảng khoái nói, đó là đương nhiên. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không bổ ra ách thổ, ngược lại muốn chém nát Trung Châu? Chẳng lẽ ngươi thật sự là như vậy phát dầu người sao? Du Lâm sắc mặt phát lạnh, không cho đáp lại. Trần Hạ ha ha cười nói, có lẽ ta hỏi sai người, ngươi cũng không phải chân chính Du Lâm, ngươi nào biết được Du Lâm là nghĩ thế nào? Du Lâm lông mày dựng thẳng, quát to, ta đương nhiên biết. Hủy diệt Trung Châu, sáp nhập thôn tính ách thổ, trở thành nơi đây thế giới vĩnh tồn ma đạo chi chủ, cái này chẳng lẽ không đáng sao? Trần Hạ trầm giọng hỏi, không có ý định phi thăng thượng giới. Tại sao muốn phi thăng thượng giới? Ở chỗ này thế giới tự thành một thể, vĩnh hằng bất tử, tất cả sinh linh đều phụ phục tại ta dưới chân, chẳng phải sung sướng? Thanh Dương cùng Nhiếp Tử Quân nghe được kinh hồn tăng đảm. Nguyên lai Du Lâm dã tâm to lớn như thế, đem nơi đây thế giới cùng thượng giới liên hệ triệt để phong bế, đóng cửa lại đến, chính mình khi thiên đạo, đây cũng là vĩnh sinh à? Chẳng lẽ người thượng giới có thể cho phép nơi đây thế giới vĩnh viễn cách ly? Cho cười, cũng bao nhiêu vạn năm, thượng giới nếu có thể can thiệp, còn có thể đợi đến hôm nay. Những bảng môn tà đạo này, ngươi là từ chỗ nào biết được? Du Lâm hơi nhướng mày, phát giác được bị người lời nói khách sáo, lạnh lùng nói, ngươi đừng hỏi nữa, ta không có trả lời bất kỳ vấn đề gì. Lão phu liền ngăn ở nơi này, ngươi nếu là có bản sự, liền giết tới. Trần Hạ nghỉ ngơi đủ, cũng dò thăm tin tức trọng yếu. Du Lâm cũng không có gì không tầm thường lý tưởng, thế mà chỉ muốn ở chỗ này thế giới vĩnh sinh. Đây là thành tiên sao? Dĩ nhiên không phải. Từ bỏ càng bao la hơn thế giới, cái này cùng dâu rồng con đợi tại đồ vật bên trong vĩnh sinh, có cái gì khác nhau? Cũng không biết Du Lâm là nhận cái gì kích thích, làm sao lại sa đọa đến mức này. Nghỉ ngơi đến đầy đủ, Trần Hạ đứng lên, trên thân lục quang lóe lên, đem toàn thân bao phủ. Bạch Ngọc yêu bội cũng mở ra, bất quá nó không phát ánh sáng, không có đặc thủ, không có ai biết nó từ khi nào hiệu. Thanh kiếm quét ngang, vọt mạnh ra ngoài. Một hồi đại chiến kinh thiên, tại trống trải địa phương triển khai. Chương 1047 ta là tuyệt sát kiếm chi chủ, chương 1047 ta là tuyệt sát kiếm chi chủ. Tốt, lúc này mới công bằng. Du Lâm hét lớn, vững vàng ngăn ở núi giả lối ra, không để cho Trần Hạ tới gần tế đàn. Công bằng cái rắm. Trần Hạ mấy lần trùng kích đều không xông qua được. Mất đi núi giả địa lợi, xu hướng suy tàn rõ ràng, chịu rất nhiều kiếm, không thể không lui về núi giả. Du Lâm cũng không đổi, mắt lại nhìn. Tiểu tử ngươi không biết từ nơi nào đạt được ta cái này giao chỉ thánh địa trận pháp bí thuật, bị ngươi mở ra, nhưng không dùng, ngươi không qua được. Trần Hạ biết, dâu dài, khẳng định gây bất lợi cho chính mình. Du Lâm lực lượng đến từ cái này giao trì thánh địa tượng hình trận pháp, lấy địa pháp thiên, lực lượng liên tục không ngừng. Chính mình lực lượng bắt nguồn từ đan điền, có thể chống đỡ mấy cái 7 ngày 7 đêm đầu. Cái này giả Du Lâm không phải sinh linh, không ngủ không nghỉ, nhưng Trần Hạ là người sống, chắc chắn sẽ có khô kiệt một ngày. Nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh sông. Không có cách nào tập kích, chỉ có thể công khai đến. Mấy lần xông ra núi giả, đều bị Du Lâm đánh lui, căn bản không đến gần được tế đàn. Đối mặt cục diện như vậy, nhu cầu cấp bách chỉ đạo. Dâu rồng kia con lại như cũ hiện lên một đoàn hỗn độn bạch khí hình thái. Trần Hạ đối với Nhiếp Tử Quân hai người nói, các ngươi có thể hay không đem dâu rồng con làm tỉnh lại, có lẽ hắn có biện pháp. Nhiếp Tử Quân mở mịt luống cuống, không biết làm sao ra tay, kỳ quái nói, vì cái gì chúng ta khôi phục như thường, nó vẫn còn dạng này? Chẳng lẽ là chăng sao? Không đến mức đi. Thanh Dương nửa tin nửa ngờ. Du Lâm phốc phốc cười nói, ta trấn áp vật này, dựa vào là chính ta lực lượng, cùng tuyệt sát kiếm không quan hệ. Đám người tình ngộ, Du Lâm dù sao cùng loại khí linh, phương thức khác biệt. Coi như ngươi đột phá ta phòng thủ, chạy đến trận pháp cơ quan chỗ, ngươi có thể lên phải đi sao? Du Lâm đưa tay hạ thấp xuống, ngươi có thể nhảy đi lên. Trần Hạ trong lòng giật mình, cái này thật đúng là phiền phức. Tế đàn kia cách mặt đất một trượng, mình tại nơi đây nhận áp chế, căn bản nhảy không đi lên. Trừ phi có người ở phía dưới đệm lên, nhưng ở Du Lâm nhìn chằm chằm hạ, nào có cơ hội. Không có cách nào, chỉ có thể cùng chết. Trần Hạ lần nữa vọt mạnh đi lên, cùng Du Lâm đánh nhau. Thực lực của hai người hiện tại là chia 4-6, Trần Hạ không chống được bao lâu liền phải bị thua, liền phải trốn về núi giả chỗ nghỉ ngơi. Thanh Dương đột nhiên bắt lấy Nhiếp Tử Quân tay, ánh mắt vụ sáng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhiếp Tử Quân kinh ngạc nhìn xem Thanh Dương con mắt, hai người không có ăn ý, phải cố gắng lý giải đối phương, không lớn dễ dàng. Thanh Dương gắt gao nắm chặt Nhiếp Tử Quân tay, sau đó cấp tốc bung ra, lại cầm thật chặt, lần nữa bung ra. Nhiếp Tử Quân minh bạch, đây là muốn đi quấn lấy Du Lâm, để Trần Hạ thu hoạch được cơ hội chạy đi. Cái này rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Cái kia Du Lâm thực lực cường hãn như vậy, Trần Hạ dùng tới Tiên Tiên Pháp Bảo Huyền Thiên Nhất Diệp, do Tiên Tiên Pháp Bảo Hải Cốt chế tác Bạch Ngọc yêu bội, lại thêm cái thập phẩm pháp bảo, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Hai người bọn họ không có pháp bảo, đi lên đều chịu không được một chiêu. Thanh Dương con mắt nhìn gần, Nhiếp Tử Quân gật đầu, biểu thị đã hiểu, đang muốn lắc đầu, biểu thị phản đối liều lĩnh, không ngờ, Thanh Dương tưởng rằng đồng ý, cấp tốc buông ra Nhiếp Tử Quân tay, như bay lao ra. Nhiếp Tử Quân kinh hãi, không dám cản trở, chết thì chết đi, quyết tâm liều mạng, đi theo bay ra ngoài. Gặp Thanh Dương không có xuất kiếm, tưởng rằng dự định tới gần đến cái tập kích, cũng không xuất kiếm. Du Lâm là tuyệt sát kiếm nội không gian chi chủ, dù cho đang cùng Trần Hạ đánh cho hôn thiên hấp địa, há có thể không phát hiện được hai người chạy tới. Trần Hạ cũng cảm ứng được Thanh Dương hai người đến, quá sợ hãi, bận điệu hô, các ngươi không được qua đây. Sợ bọn họ bị Du Lâm một kiếm chém chết, đành phải từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích, kiểm chế lại Du Lâm. Trần Hạ đã phát huy đến cực hạn, sông Thanh Dương hô to, nhanh đi về. Thanh Dương thoáng như không nghe thấy, ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn, đã đến Du Lâm phía sau, Du Lâm khỏe miệng nghiêng một cái, tràn đầy niềm ai, không thèm để ý chút nào. Cùng lắm là bị Trần Hạ chặt vài kiếm, quay đầu trước tiên đem hai cái này quấy rối sâu kiến tiêu diệt. Đang lúc Du Lâm muốn quay người lúc, đã thấy Thanh Dương trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, đột nhiên ôm lấy Du Lâm. Không cần quan ta, nhanh đi mở ra cơ quan. Đây là trước đây không lâu hấp thu tuyệt sát kiếm ma khí, lĩnh ngộ ra tới nhiên hồn đại pháp. Thanh Dương là tuyệt sát kiếm chọn chúng khôi lỗi, bởi vì ý chí cường đại, chống cự mãnh liệt, không có chân chính biến thành khôi lỗi. Nhân hồn đằng sau, lực lượng cực kỳ khủng bố, Du Lâm bị kéo chặt lấy, không thể động đậy. Trần Hạ nắm chặt cơ hội, vọt tới dưới tế đàn. Nhất Tử Quân giờ mới hiểu được, Thanh Dương đem tay của mình bóp lại bóp, đúng là ý tứ này. Trong lòng hãi nhiên, thắng gấp, đảo ngược phương hướng, phóng tới tế đàn. Trần Hạ, ta chính là Tuyệt Sát Kiếm tuyển tại khôi lỗi, ngươi như chấp trưởng Tuyệt Sát Kiếm, ta nhất định phải chết. Cùng chết như vậy, không bằng chết như vậy. Thanh Dương thanh âm rất nhỏ, rất bình tĩnh, trang nghiêm túc mục. Trần Hạ không có thời gian ai điếu, đi vào dưới tế đàn, quả nhiên nhảy không đi lên. Vừa vặn Nhiếp Tử Quân đi vào, đứng thẳng, hai người không cần phải nói ngữ, Trần Hạ cấp tốc giẫm lên Nhiếp Tử Quân, giẫm lên trên đỉnh đầu, Nhiếp Tử Quân dùng hết toàn lực đi lên nhảy một cái, Trần Hạ bỗng nhiên đạp một cái chân, vừa vặn sở đến bên rìa tế đàn. Ngón tay chế trụ biên giới, ra sức kéo một cái, xoay người đi lên. Bắt quái tế đàn, ở giữa một cái lỗ khảm. Trần Hạ hai tay cấp tốc sở lấy, nói ra chuyện xưa của ngươi, nói ra chuyện xưa của ngươi. Nơi xa truyền đến Thanh Dương, Du Lâm gầm thét. Thanh Dương chỉ là hợp thể cảnh, tại Du Lâm dưới sự dãy rủa điên cuồng, lực lượng sói mòn quá nhanh, định không được bao lâu. Trần Hạ xác định không có vấn đề, đem Bạch Ngọc Yêu Bội bỏ vào trong lỗ khảm, dùng bảo kiếm nơi tay trên lòng bàn tay cắt một đạo thật dài lỗ hổng. Máu tươi nhỏ xuống đến Bạch Ngọc Yêu Bội bên trên, cũng không biết muốn nhỏ bao nhiêu máu, lỗ khảm rót một nửa. Đồng nhiên, tế đàn rơi xuống, Nhiếp Tử Quân vội vàng lấy mình. A, đây là Thanh Dương ở trong nhân thế cái cuối cùng thanh âm. Thân thể bị Du Lâm xé nát. Các ngươi chết cho ta. Du Lâm phi thân nhào tới. Trần Hạ vung tay lên, một đạo kiếm khí bổ tới, cùng Du Lâm kiếm khí đụng vào nhau, đánh nát Du Lâm kiếm khí. Du Lâm sợ ngây người, chỉ gặp tế đàn trung quanh dâng lên vô số đạo tường hòa quang mang, cách đó không xa, giao chỉ thánh địa tượng hình trận pháp cũng phát ra vô số bạch quang, dung nhập vào tế đàn. Trần Hạ bị những ánh sáng này bao phủ. Len ken một tiếng, Du Lâm trong tay kiếm rớt xuống đất. Không, ta mới là Tuyệt Sát Kiếm chi chủ. Du Lâm bi thương hô, ta ở bên trong nhịn mấy vạn năm a. Nhiếp Tử Quân ngạc nhiên nhìn xem Trần Hạ, sợ hãi nói, ngươi bây giờ là Tuyệt Sát Kiếm chi chủ. Đối với Trần Hạ liếc mắt nhìn, lườm Nhiếp Tử Quân một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa, lúc trước không phải ngươi cùng ta mưu đồ, muốn ta chấp trưởng Tuyệt Sát Kiếm sao? Nhiếp Tử Quân sắc mặt ngượng ngùng, lúc kia là người không biết không sợ a. Ta cũng không nghĩ tới, muốn chấp trưởng Tuyệt Sát Kiếm, lại là phương thức như vậy. Trần Hạ thấy được Diệp Huyền Ca thi thể, thấy được Thanh Dương một đoạn quần áo, không khỏi có chút bi thương. Nhiếp Tử Quân lại không biết Trần Hạ ý nghĩ lúc này, ha ha cười nói, ngươi bây giờ là đệ nhất thiên hạ đi. Thanh Minh lão tiểu tử kia, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Trần Hạ hừ lạnh một tiếng, thiên hạ này thứ nhất, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thực lực mạnh nhất, trách nhiệm lớn nhất, tiêu diệt ách thổ sứ mệnh, chẳng phải rơi xuống trên đầu của ta sao? Chương 1048 khu trục ra Tuyệt Sát Kiếm, chương 1048 khu trục ra Tuyệt Sát Kiếm. Du Lâm ngơ ngác nhìn xem Trần Hạ. Tại Tuyệt Sát Kiếm bên trong, không có chỗ trốn, lại không thể ra ngoài, đánh cũng đánh không lại, nó triệt để từ bỏ. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Không chỗ ở cười ngây ngô. Ma tông Du Lâm bí mật, ngươi biết bao nhiêu? Trần Hạ hỏi. Thanh âm rất nhẹ, giả Du Lâm lại như bị sét đánh một dạng, toàn thân run lên. Hắc hắc, ngươi không có khả năng từ trên người ta đạt được hắn toàn bộ bí mật. Nhiếp Tử Quân giận dữ, ngươi đã mất đến trong tay chúng ta, cho là chúng ta không có cách nào biết bí mật của ngươi sao? Du Lâm con mắt từ Trần Hạ trên thân chuyển tới Nhiếp Tử Quân trên thân, ánh mắt lập tức trở nên ngoan lệ, âm âm nói, ngươi có biện pháp, xử hết ra. Trần Hạ vung tay lên, Du Lâm đằng không mà lên, té ngã trên đất. Trở mình một cái bò lên, cười to, kiệt kiệt kiệt, hữu dụng không? Ngươi có phải hay không cho là ta sẽ rất đau nhức? Trần Hạ thấp giọng hỏi Nhiếp Tử Quân, ngươi có biện pháp thăm dò bí mật của hắn sao? Nhiếp Tử Quân gãi đầu, phát khởi sầu, nếu như hắn là nhân loại, ta ngược lại thật ra có rất nhiều thủ đoạn, đáng tiếc hắn không phải người, động cực hình không dùng. Trần Hạ cuối cùng uy hiếp, ngươi nếu là có thể nói cho ta biết một chút hữu dụng sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái đường ra. Du Lâm khinh thường nói, thôi đừng túm, mặc kệ ta nói hay không nói ngươi bí mật, ngươi cũng sẽ không lưu lại ta. Ta không phải ngươi, chúng ta rất coi trọng chữ tín. Trần Hạ còn muốn cứu vãn một chút. Ha ha, Du Lâm mặt mũi tràn đầy hài hước cười. Trần Hạ trầm mặc, nghĩ thầm, Du Lâm đem chính mình một sợi ý chí lưu tại Tuyệt Sát Kiếm bên trong, mục đích rất rõ ràng, chính là hoàn thành khai quang, đưa đi ách thổ. Vài vạn năm đi qua, sợi ý chí này tu luyện thành một cái cùng loại khí linh tồn tại, chỉ thế thôi. Ách thổ viêm quan thành cứu cái kia Lý Cửu Linh, bản chất là Lý Cửu Linh bộ phận hồn phách, cùng nguyên chủ quan hệ, so Du Lâm một sợi ý chí này mật thiết nhiều. Viêm quan thành vị kia Lý Cửu Linh đều không thể có được Lý Cửu Linh đại bộ phận ký ức, huống chi cái này. Ách thổ chuyện bên kia không nóng nảy, nếu không, trước tiên đem hắn vây khốn, từ từ thẩm. Nhiếp Tử Quân đề nghị. Trần Hạ lắc đầu, ta đã thay thế nó, trở thành Tuyệt Sát Kiếm người khống chế, nó liền biến thành Tuyệt Sát Kiếm dị chất, không có khả năng trưởng kỳ giữ lại, ô nhiễm nơi đây. Vung tay lên, Du Lâm thân ảnh biến mất. Cái này giết. Nhiếp Tử Quân vạn phần chấn kinh, trong nháy mắt hôi phi yên diệt ta. Không có, ta đưa nó khu trục ra Tuyệt Sát Kiếm, chờ chút chúng ta ở bên ngoài tiêu diệt nó. Nhiếp Tử Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhiếp huynh, nghĩ không ra cuối cùng là hai chúng ta sống đến cuối cùng. Trần Hạ cảm khái nói. Đúng vậy a, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là ngươi đạt được hết thảy, ta cái gì cũng không có. Nhiếp Tử Quân trong lòng không biết là tư vị gì. Trần Hạ mỉm cười, ai nói ngươi cái gì cũng không có? Ngươi không phải thu được kinh hay sao? Họ Trần, ngươi nói chuyện không cần dày như vậy đạo. Nhiếp Tử Quân tức giận đến nguyên điệu đảo quanh, hai tay loạn vũ. Ha ha, Trần Hạ cười ha ha. Đây là sống sót sau hai nạn thư thái cười. Ha ha ha. Nhiếp Tử Quân cũng cười lên, nện cho Trần Hạ một quyền. Đi thôi, rời đi nơi đây. Sau lưng truyền đến Long Tu Tử thanh âm thê lương. Hai người bỗng nhiên quay đầu, Long Tu Tử im lặng đứng ở phía sau. Nó là bị Du Lâm trấn nhiếp, Du Lâm đã không tồn tại, nó tự nhiên là tỉnh lại. ngươi cái này đáng chết khí linh, thật không thành thật, gạt chúng ta tiền đến, giáp tâm hại người. Nhiếp Tử Quân nổi giận mắng. Long Tu Tử mặt không biểu tình, cũng không để ý tới Nhiếp Tử Quân, đối với Trần Hạ nói, lao tổ không tồn tại, ta bị Tuyệt Sắt Kiếm bên trong ý chí này ép buộc nhận chủ, mặc dù không có đạt được, nhưng ta không thể không cùng nó hợp tác. Nhiếp Tử Quân reo lên, ta cũng không biết ngươi đến cùng câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Kỳ thật đều là nói thật, ta một câu lời nói dối cũng không nói qua. Cầu thí, ta chỉ là chọn hữu dụng nói thật đi nói đi. A, thật vô sỉ a. Nhiếp Tử Quân không biết làm sao đánh giá, chỉ có thể chửi một câu. Trần Hạ không nghĩ tới Long Tu Tử có như thế trí tuệ, tò mò nói, dùng nói thật cấu trúc hoang luôn, thật là ngươi nghĩ ra sao? Ngươi cảm thấy cái này Du Lâm trí tuệ thế nào? Chẳng ra sao cả. So ta như thế nào? Trần Hạ trên dưới dò xét Long Tu Tử, đột nhiên cảm giác được, khí linh này, trí tuệ đã gần đến nhân loại đại tu, chăm chú làm ra đánh giá, đương nhiên kém xa ngươi. Ngươi biết nguyên nhân sao? Bởi vì ngươi tồn tại thời gian dài hơn. Không, bởi vì Ngụy Tế Lao Tổ đem hắn tri thức, hơn phân nửa tặng cho ta. A. Nhiếp Tử Quân phát ra sợ hãi thán phục, đối với Long Tu Tử lau mắt mà nhìn. Vạn hồn quật bạo tắt lúc, lông của ta bút bị tổn hại, phía sau ngươi nhìn thấy bút lông kia, nhưng thật ra là lấy thuật pháp ghép lại mà thành. Mất đi cư trú chỗ khí linh, giống như rời khỏi nước cá, là ta thời điểm suy yếu nhất, Tuyệt Sắt Kiếm thừa cơ đem ta hút vào. Trí tuệ của nó kém xa ta, muốn ảnh hưởng ta, thôn vệ ta, không dễ dàng như vậy, nhưng ta cũng vô pháp thoát khỏi nó ảnh hưởng. Nhiếp Tử Quân trong lòng cố oán khí kia tiêu tan không ít, đồng tình nhìn xem Long Tu Tử. Trần Hạ hỏi, đem chúng ta đem vào Tuyệt Sắt Kiếm, là của ngươi chủ ý, hay là Du Lâm chủ ý? Là Du Lâm chủ ý, thật là đúng dịp, ta cũng có ý tứ này. Long Tu Tử căng cứng biểu lộ lòng xuống, Du Lâm hy vọng thu hoạch được eo của ngươi đeo, ta hy vọng ngươi có thể xử lý Du Lâm. Vạn nhất làm không xong đâu? Nhiếp Tử Quân nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi còn có mặt khác biện pháp tốt hơn sao? Nhiếp Tử Quân đắng chắt lắc đầu. Các ngươi có thể đi vào Tuyệt Sắt Kiếm, là Du Lâm cho mở lỗ hổng. A. Nhiếp Tử Quân hét lên kinh ngạc. Long Tu Tử thừa nhận đây là một nước cờ hiểm, nhưng cũng là duy nhất một nước cờ. Thành công, Tuyệt Sắt Kiếm đội chủ, mọi người rời đi vết nứt không gian, Long Tu Tử cũng có thể có cái nhà mới. Nhan thoại thiếu tự, làm chính sự quan trọng. Trần Hạ tâm niệm vừa động, ba người thân thể không nổi lay động, vừa mở mắt, về tới vết nứt không gian. Tuyệt Sắt Kiếm phiêu phủ ở trước mắt, không có linh khí bốn phía, không ánh sáng bắn ra bốn phía, nhìn chính là một thanh thường thường không có gì lạ kiếm. Trần Hạ khẽ vươn tay, Tuyệt Sắt Kiếm cấp tốc bay tới, giống như nam châm mở dạng, hút tới trong tay. Kiếm không nhìn tướng mạo, nhân kiếm tương hợp, giống như nắm một chỗ linh mạch, tinh khí thần lập tức tăng gọn. A, ta sao lại ra làm gì? Long Tu Tử kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đáp ứng để cho ta lưu tại Tuyệt Sắt Kiếm bên trong sao? Trần Hạ lãnh đạm nói, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Tuyệt Sắt Kiếm trọng yếu như vậy, ta không có ý định đối với bất kỳ người nào mở ra, mà lại bên trong lực lượng rất loạn, tạp chất quá nhiều, ta còn muốn chết xuất, ngươi không thích hợp ở bên trong. Long Tu Tử gấp, vậy ta nên đợi ở nơi nào? Ta không có khả năng trường kỳ bại lộ ở bên ngoài. Trần Hạ xuất ra Tam Thanh Đỉnh, vật này cũng có cái không gian nho nhỏ, ngươi vào bên trong đi. Tuyệt Sắt Kiếm nơi tay, không giận tự uy, đây cũng không phải là trừng cầu ý kiến, đây là đối ta trừng phạt sao? Ngươi cho rằng là chính là? Trần Hạ cảm giác gáp bách mạnh mẽ kia, làm cho người cơ hồ ngạt thở. Long Tu Tử không dám tranh luận, hóa thành một sợi bạch tiên, chui vào Tam Thanh Đỉnh. Trần Hạ lập tức đem Tam Thanh Đỉnh phong bế, từ nay về sau, Long Tu Tử không có khả năng tùy ý xuất nhập Tam Thanh Đỉnh. Chương 1049 trở lại nhân gian, chương 1049 trở lại nhân gian. Nhiếp Tử Quân cười to, dòng này sợi dâu trí tuệ khá cao, nói chuyện không thành thật, liền phải trị một chút. Trần Hạ lạnh nhạt nói, Tam Thanh Đỉnh là thập phẩm pháp bảo, nó đợi ở bên trong, cũng không phải là bạc đãi. Trung quanh liếc nhìn một phen, sắc mặt lạnh lùng nói, cái kia đạo Du Lâm ý chí biến thành đồ vật, không nên tồn tại, chúng ta đi đem nó tiêu diệt. Tốt. Trần Hạ tay cầm Tuyệt Sắt Kiếm, hướng phía trước bước một bước, giống như dẫm lên thực địa mở dạng, không phải loại kia bồng bềnh thấm thoát cảm giác. Lại đạp một bước, như dẫm trên đất bằng. Chạy, nhanh như điện chớp, dưới chân rõ ràng là một mảnh hư không, lại có thể đạp không mà đi, so trước đó hành động nhanh hơn. Nhiếp Tử Quân nhìn ngây người, Tuyệt Sắt Kiếm thật có thể chống cự vết nứt không gian này. Trần Hạ một đường chạy chậm trở về, giữ chặt Nhiếp Tử Quân tay, bắt đầu tìm kiếm Du Lâm ý chí. Trang diện này có chút buồn cười, nhìn tựa như Trần Hạ ở phía trước chạy, lôi kéo một cái hình người con diều, ở phía sau đi theo tung bay. Trước kia tung bay cả ngày mới có thể đến khoảng cách, hiện tại chỉ cần thời gian một chén trà. Vết nứt không gian cũng không lớn, cái kia Du Lâm không biết giấu chỗ nào. Tìm dòng dã một ngày, Nhiếp Tử Quân bị tung bay đến đầu góc tròn váng, đề nghị mặc kệ, trước bổ ra lối ra lại nói. Trần Hạ tuyệt không đồng ý, vạn nhất vật kia cũng đi theo đi ra ngoài, chẳng phải là tiện nghi Du Lâm. Tìm trọn vẹn ba ngày, mới tại một khối tới gần lối ra gió lốc trên tảng đá lớn, phát hiện hắn. Giả Du Lâm rất thông minh, trốn ở lối ra, giống như Trần Hạ sở liệu, một khi bổ ra lối ra, hắn cũng liền đi theo. Trần Hạ lại không lưu tình, đối với Du Lâm hạ tử thủ. Du Lâm liều chết chống cự, chỉ chống cự một chiêu, liền biến thành một chuỗi quang mang bay hơi rơi. Sau đó, Trần Hạ đi vào lối đi ra, giơ lên Tuyệt Sắt Kiếm, đánh mạnh cái kia cô gió lốc. Chỉ một kiếm, gió lốc đình chỉ xoay tròn, trung tâm lộ ra một tia ánh sáng, Trần Hạ lôi kéo Nhiếp Tử Quân, lấy Tuyệt Sắt Kiếm mở đường, hướng vị trí trung tâm bay thẳng. Bay không lâu, tốc độ cấp tốc chậm lại, phản phất rơi vào bùn chiếu bên trong giống như. Trần Hạ lại bổ một kiếm, vô hình không gian lần nữa bung lỏng, tốc độ đột nhiên tăng lên. Cứ như vậy, bay một đoạn, bổ một kiếm, ánh sáng kia càng lúc càng lớn, biến thành mâm tròn, biến thành cửa sổ, biến thành một đạo to lớn cửa lớn. Giống. Trần Hạ hăng hái bổ về phía cửa lớn, một mảnh chói mắt ánh sáng lóe sáng, hai người đều mắt mở không ra, ra sức phóng đi. Thân thể cấp tốc mất trọng lượng, ra tốc hạ xuống. Sau đó nặng nề mà ném tới mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Chuyện gì xảy ra, triệu hoán trận pháp muốn sụp đổ sao? Bên hai nghe được từ Hi Tuyết kinh hô. Trần Hạ đại hỉ, mở to mắt, từ dưới đất nhảy lên. Quả nhiên trở lại cái kia triệu hoán trận pháp trước. Dương mắt nhìn lên, mấy trăm đại tu đệ tử thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm, nhìn thấy mà giật mình, lại so trước đó lộn xộn được nhiều. Không phải dựa theo trận pháp đến bày, rõ ràng là bị một cô vĩ lực cho đánh sơ xác. Tựa hồ là chính mình khi trở về, đã dẫn phát kịch liệt chấn động, đem những thi thể này cho đánh tan. Mang ý nghĩa triệu hoán pháp trận bị phá mất rồi. Các ngươi không phải là bị truyền tống đến dị giới sao? Tại sao trở lại? Thanh minh thanh âm từ một phương hướng khác truyền đến, thân thể phút chốc đến trước mặt, bất khả tư nghị trừng mắt Trần Hạ. Nhiếp Tử Quân tựa hồ bị chấn choáng, nằm tại cách đó không xa. Đường Nguyên triệu hoán pháp trận không có đem chúng ta đưa đi dị giới, cho nên chúng ta trở về. Trần Hạ ngắn gọn đáp lại, chúng ta rời đi bao lâu? Hai cái tháng sau. Thanh Minh khẽ giật mình, ngươi vì cái gì có câu hỏi này? Mấy tháng không gặp, chợt thấy Thanh Minh thần sắc cô đơn, có chút tiểu tụy. Không có việc gì, chỉ muốn xác định một chút, ta tại vết nước không gian bên trong thời gian, cùng Trung Châu có phải là giống nhau hay không? Vết nước không gian? Thanh Lam không hiểu chút nào. Đường Nguyên muốn đem chúng ta cùng Tuyệt Sắc kiếm truyền tống đến dị giới, nhưng hắn thất bại, chúng ta kẹt tại giữa hai bên trong khe không gian. Trần Hạ sợ bọn họ không hiểu, kiên nhẫn giải thích. A, mấy người đều hết sức ngạc nhiên. Thanh Minh đắng chắc nói, khó trách mấy tháng này triệu hoán pháp trận một mực ở vào mở ra trạng thái, không có khả năng kết thúc, nguyên lai không thành công a. Chỉ có hai người các ngươi trở về sao? Thanh Dương đâu? Thanh Lam vội hỏi. Trần Hạ bình tĩnh nói, Thanh Dương chân nhân, Diệp Huyền Ca trưởng môn đều chết tại Tuyệt Sắt kiếm bên trong. Cái gì? Thanh Minh sợ ngây người, một mực liền không có nghĩ tới Thanh Dương có thể còn sống, nhưng cuối cùng được đến Thanh Dương tin chết, trong lòng giống như bị đảo đi một khối. Thanh Lam con mắt giống như trong nháy mắt bị một tầng sương mù che lại, nghẹn ngào hỏi, vì cái gì bọn hắn không chết, các ngươi lại? Hai người các ngươi làm sao đi ra? Trần Hạ đem bên trong sự tình giản yếu tự thuật một lần. Không e dè Diệp Huyền Ca là chết dưới kiếm của mình. Rất tốt, Thanh Dương chân nhân không hổ là sư huynh của ta, là ta Vân Tiêu Thánh Địa đại trưởng lão. Thanh Minh thần sắc cô đơn, con mắt ướt át. Thanh Lam xoay người sang chỗ khác, đứng ngơ ngác lấy, không để cho tất cả mọi người nhìn thấy mặt của hắn. Mấy ngàn năm hữu nghị, một khi mất đi, từ đây trên đời lại không người này. Từ Hi Tuyết không nghĩ tới là kết cục như vậy, im lặng im lặng. Hợp thể cảnh đại tu, sớm đã nhập vô tình nói, không phải thân sinh sư huynh đệ, cách không dậy nổi bao lớn gợn sóng, chỉ là có một chút vật thương kỳ loại bi ai mà thôi. Thanh Minh cấp tốc tỉnh táo lại, nghẹn ngào nói, Diệp trưởng môn sự tình, chúng ta mấy cái biết liền tốt, đừng ra bên ngoài chuyện, cho hắn giữ lại tôn nghiêm, cũng cho ngươi giảm bất điểm phiền phức. Lúc này còn có thể bận tâm đến tiên môn thể thống, Thanh Minh quả nhiên có thiên hạ chi tông phong phạm. Diệp trưởng môn cũng coi là vì chính đạo hy sinh. Trần Hạ cũng không e ngại Diệp Huyền Ca đệ tử đến gây chuyện, ngược lại là thực tình cảm thấy, Diệp Huyền Ca có công lao, không có khả năng gạt bỏ. Đem Tuyệt Sắt kiếm giơ lên, hỏi Thanh Minh, còn nhận biết kiếm này sao? Thanh Minh con mắt nhìn chằm chằm vào Tuyệt Sắt kiếm, khá quen, không dám xác định. Trước đó Thanh Dương một mực mang theo nó, Thanh Minh thì nhìn chằm chằm vào Thanh Dương, nhìn mấy tháng, nhưng xưa nay không dám chăm chú nhìn chăm chú Tuyệt Sắt kiếm, cho nên cảm giác rất quen thuộc, cũng không lớn nhận ra. Lúc này Tuyệt Sắt kiếm không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, Thanh Minh nào dám hướng phương hướng tiến muốn. Trần Hạ hừ lạnh một tiếng nói, đây chính là Tuyệt Sắt kiếm. Cái gì? Đám người chợt cảm thấy lông mao dựng đứng. Làm sao cầm trong tay ngươi? Trần Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, bởi vì ta đã là Tuyệt Sắt kiếm chủ nhân. Thanh Minh cùng Thanh Lam nghe được trợn mắt hốt mồm. Ý gì? Ngươi là Tuyệt Sắt kiếm chủ nhân? Hai huynh đệ đầu góc hồ đồ rồi. Từ Hi Tuyết bỗng nhiên hô lớn, Thanh Minh, cẩn thận một chút, hắn là ma đạo. Thanh Minh bừng tỉnh đại ngộ, cấp tốc triệt thoái phía sau mấy chục trượng, rút ra bảo kiếm, nổi giận nói, ngươi thay thế Thanh Dương, làm Tuyệt Sắt kiếm khôi lỗi. Thanh Lam mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng, Thanh Dương cùng Diệp trưởng môn, nhất định là ngươi bỏ xuống hắc thủ. Vù vù, mấy đạo kiếm khí tấn mãnh cũng tới. Trần Hạ thân thể không nhúc nhích, Tuyệt Sắt kiếm dọc tại trước ngực, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, Thanh Minh ba người kiếm khí lặng yên không một tiếng động liền không có. Các ngươi không nghe rõ sao? Ta hiện tại là Tuyệt Sắt kiếm chủ nhân, không phải khôi lỗi của nó. Trần Hạ lạnh lùng nói. Tay lại nhẹ nhàng lắc một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông quyển địa mà lên, ba người đều bị hất tung ở mặt đất. Thanh Minh ngộng. Lão phu chính là đương đại thứ nhất. Trần Hạ cũng không tiếp tục công kích, đem Tuyệt Sắt kiếm đứng ở trước ngực, hỏi, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Chương 1050 đường nguyên hy sinh, chương 1050 đường nguyên hy sinh. Thanh Minh đầu óc ông ông. Ba vị hợp thể cảnh đại tu, chịu không được Trần Hạ nhẹ nhàng một run tay. Cái này cũng không tính là nghiêm chỉnh công kích a. Thanh Minh ánh mắt mê võng. Từ cái kia chấn động trong kiếm ý, cảm nhận được vĩ đại tồn tại. Ma Lợi từ dưới đất đứng dậy, thu hồi kiếm, hoang mang hỏi, ngươi nói ngươi là Tuyệt Sắt kiếm chủ nhân. Đối với cùng Tuyệt Sắt kiếm khối lỗi, khác nhau ở chỗ nào sao? Thanh Lam bi phân nói. Đương nhiên là có khác nhau, chủ tớ có thể giống nhau sao? Trần Hạ đem Tuyệt Sắt kiếm thu hồi, đừng ở sau lưng. Ba người cũng không dám lên tiếng, hiện tại tỉnh táo nhiều. Trần Hạ ung dung hỏi, Thanh Minh chân nhân, đây có phải hay không là ngươi trước kia cái gọi là chấp trưởng Tuyệt Sắt kiếm? Ách, thực lực ngươi bây giờ vượt qua ta. Thanh Minh nghẹn ngào nói. Đúng vậy, mặc dù tu vi cảnh giới không có ngươi cao. Lời này không biết tính ca ngợi hay là khiêm tốn hay là trào phúng. Thanh Minh mặt không biểu tình, lòng như cho nguội. Vừa rồi cái này mấy lần, đem Nhiếp Tử Quân bừng tỉnh, từ dưới đất bò dậy, xông Thanh Minh vẫn nộ quát, Trần Hạ tiêu diệt Tuyệt Sắt kiếm bên trong Du Lâm ý chí, chấp trưởng Tuyệt Sắt kiếm, chẳng lẽ không phải thiên đại công lao sao? Thanh Minh bờ môi co rúm, Nhiếp tông chủ nói rất đúng. Trần Hạ đối với Thanh Minh nói, Vân Tiêu tông Huyền Thiên nhất diệp, Thanh Dương trước khi chết chuyển cho ta suy nghĩ, ta hẳn là coi như Vân Tiêu tông đệ tử, pháp bảo này không tính dẫn ra ngoài đi. Cái này Thanh Lam vội vàng canh đồng minh. Thanh Minh run giọng nói, hoàn toàn chính xác không tính dẫn ra ngoài. Đa tạ trưởng môn ban thưởng bảo. Trần Hạ lời nói rất khách khí, ngữ khí cũng rất lãnh đạm. Cưỡng ép đem tự mình tính tiến Vân Tiêu Tông, dạng này không coi là xâm chiếm Vân Tiêu Tông tiên tiên bảo vật. Thanh Minh trong lòng cảm giác khó chịu. Khi khang con mắt, Huyền Tiên nhất diệp, đưa hết cho Trần Hạ, những này vốn nên là chính mình. Từ Hy Tuyết gặp việc đã đến nước này, vô tâm xen vào chuyện bao đồng, vội vàng đi xem pháp bảo của mình. Ha ha, pháp bảo của ta có thể thu hồi lại. Triệu Hoán pháp trận không có kết thúc, một mực chờ mấy tháng, trong lòng bất ổn. Lần này tới mấy cái hợp thể cảnh, chết thì chết, thương thì thương, còn tốt chính mình lông tóc không thương, pháp bảo cũng không có việc gì. Pháp bảo trở lại trong tay, chợt phát hiện không thích hợp. Nhìn kỹ, vậy mà không có linh khí, biến thành một khối đá. Mọi người bên thải vang dội từ Hy Tuyết hoảng sợ thét lên, không tốt, nó tiêu hao quá lớn, đã không có linh khí, không phải hủy đi. Nhanh chóng chạy mấy bước, đem Thanh Nguyên Tông tiên ngọc đưa cho Thanh Minh. Hơn 2 tháng này, từ Hy Tuyết đem tiên ngọc thấy gắt gao, mọi người một bước cũng không dám tới gần, hiện tại mới có cơ hội va vào. Thanh Minh cũng chỉ sờ soạn một chút, kẻ nhạt không thú vị còn cho từ Hy Tuyết. Triệu Hoán pháp trận là thượng cổ đại trận, tiêu hao rất nhiều, vốn nên dựa vào linh mạch, bị ép ở nơi này thiết trận, hoàn toàn chính xác, có khả năng xác thực. Từ Hy Tuyết một thanh nắm chặt Thanh Minh cổ áo, khóc ròng nói, nếu không phải ngươi nhất định phải ở chỗ này thiết trận, ta tiên ngọc làm sao lại bị hủy, ngươi bồi ta tiên ngọc. Thanh Minh sắc mặt trắng bệnh, đời này không có bị người nắm chặt qua cổ áo, hơn nữa còn là bị nữ nhân. Nghe nói cái này có hại khí vận, phải đi phàm nhân trợ, cùng người đánh bạc, thua liền 3 ngày 3 đêm mới có thể thay đổi trở về. Cho ta xem một chút đi. Trần Hạ nói. Từ Hy Tuyết cảnh giác đem tiên ngọc thu hồi, phảng phất không nghe thấy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn trộm pháp bảo của ngươi? Nhất Tử Quân thở hồng hộc nói, một khối không có linh khí tảng đá vụn, tặng không đều không cần. Thanh Minh ba không được có người ra mặt đem khoai lang bỏng tay này tiếp nhận đi, bận điệu thuyết phục, Trần Hạ có đặc biệt thủ đoạn, ngươi có thể cho hắn nhìn xem. Từ Hy Tuyết nửa tin nửa ngờ, tại Thanh Minh bảo đảm đi bảo đảm lại bên dưới, đem tiên ngọc đưa cho Trần Hạ. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Tiên ngọc vừa đến trong tay, Trần Hạ âm thầm đọc lên câu nói này. Phía trên biểu hiện một bản văn tự lớn, lại là Thanh Nguyên Tông Triệu Hoán pháp thuật bản đầy đủ. Nguyên lai cái này Triệu Hoán thuật cũng không nhất định cần cường đại linh mạch, trọng yếu nhất chính là trời lúc, địa lợi. Đường Nguyên lựa chọn tại linh mạch chỗ thiết trận mạch suy nghĩ là đúng, bởi vì linh mạch chính là lớn nhất địa lợi. Nhưng canh giờ không đối, tiêu hao liền cực lớn. Trần Hạ yên lặng nhớ kỹ, nghĩ thầm, lại là một cái vô dụng chi thuật, ta là tuyệt đối sẽ không sử dụng, coi như học thuật nghiên cứu. Không có việc gì, không có hủy đi, nó linh khí hao hết, tiến vào mông trần trạng thái, 80-100 năm không dùng được, ngươi đưa nó đặt ở trên linh mạch, nghỉ ngơi đủ liền có thể tiếp tục dùng. Trần Hạ đem tiên ngọc còn cho Từ Hy Tuyết. Thật. Từ Hy Tuyết mừng rỡ. Thanh Minh vội nói, Trần Hạ có thủ đoạn đặc biệt, ngươi không cần lo lắng. Từ Hy Tuyết lúc này mới đem tiên ngọc thu hồi, quay đầu lên núi Tung Lũng Hồ, lão đường, lão nương 80-100 năm không thể dùng tiên ngọc, ngươi đến bồi ta tổn thất. Nhất Tử Quân vốn cho rằng Đường Nguyên rời đi, làm lớn như vậy chiến trận đều không ra, cũng không có cảm ứng được có Đường Nguyên khí tức tồn tại, phi thường ngạc nhiên. Thả ngươi nhảy lên, bay đi tìm kiếm Đường Nguyên, họ Đường, ngươi tránh đi đâu? Trần Hạ cao mày nói, Đường Nguyên vẫn còn chứ? Từ Hy Tuyết giải thích nói, Triệu Hoán pháp trận này phải dùng lực lượng của chính hắn đi duy trì, hắn tuyển cái an tĩnh địa phương, dùng pháp bảo đem chính mình che đậy, cho nên ngươi không cảm ứng được. Nhất Tử Quân từ khe núi một chỗ trong loạn thạch, phát hiện Đường Nguyên bị một cái pháp bảo bao phủ lại. Họ Đường, ngươi triệu hoán ra trận thất bại, nhưng chúng ta sổ sách đến đơn tính. Rơi xuống Đường Nguyên trước mặt, nắm đấm bóp lốp bóp vang. Lão phu muốn cảm tạ ngươi, may mắn ngươi cái kia gà mở trận pháp không thành công, không thể đem lão tử đưa đi dị giới, nhưng kẹt tại vết nứt không gian, khó chịu chết. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ Đường Nguyên, thân thể hét lên rồi ngã gục. Đỉnh đầu treo lấy pháp bảo, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Nhất Tử Quân dọa đến lui về sau mấy bước, phát giác được Đường Nguyên là thật không có sinh cơ. Lại đưa tay đi sờ, kinh hãi nhảy dựng lên, lão Đường, ngươi chết thở. Ngươi nha có ý tứ gì, ngoa nhân? Các ngươi thấy rõ ràng, không phải ta giết. Đám người nhanh đi nhìn, quả nhiên, Đường Nguyên thân thể khô héo, da bọc xương, rõ ràng chết 300-400 năm, đều sợ ngây người. Hắn đã sớm chết các ngươi không biết sao? Nhất Tử Quân chất vấn Thanh Minh. Thanh Minh bọn người hai mặt nhìn nhau. Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Thanh Minh vỗ tay một cái thật lớn, minh bạch. Đường Nguyên dốc hết toàn lực, phải hoàn thành Triệu Hoán trận, không tiếc hao hết suốt đời tu vi, cái này rõ ràng là bị trận pháp cho rút khô. Quay đầu đối với Nhất Tử Quân nói, ngươi vội cái gì, xác thực không phải ngươi giết. Nhất Tử Quân liền chờ câu nói này, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tính toán, lão Đường, ngươi đem ta đưa đi dị giới thủ, xóa bỏ. Trần Hạ trong lòng sinh ra vô hạn sầu não, tiến lên đem Đường Nguyên thân thể đỡ thẳng, thật sâu bái. Đường đạo hữu vì Trung Châu vạn thế chi phúc lợi, không tiếc hy sinh chính mình. Lại cúi đầu. Ngươi triệu hoán ra pháp thuật không thành công, tại ta mà nói, lại là cơ duyên lớn. Túi đầu ba cái. Tuyệt sát kiếm đã bị ta khống chế, Trung Châu không việc gì, Đường huynh có thể an tâm rời đi. Thanh Minh không nghĩ tới Trần Hạ cách cục lớn như vậy, theo ở phía sau, cũng cho Đường Nguyên túi đầu ba cái. Sau đó cảm khái nói, Đường huynh, trước kia không có hảo hảo cùng ngươi kết giao, thật sự là ta lớn lao tổn thất. Chương 1051 tiếp nhận sứ mệnh, chương 1051 tiếp nhận sứ mệnh. Thanh Minh ngàn năm trước đó liền nhận biết Đường Nguyên, không có hảo hảo kết giao, dĩ nhiên không phải bởi vì đường xá xa xôi. Đại tu ở giữa bản năng cảnh giác, tự nhiên ngăn cách mà thôi. Chỉ có đại tu mới hiểu rõ đại tu, Thanh Minh nói qua, đại tu không thể tin, cũng là bởi vì khắc sâu lý giải đại tu ích kỷ. Tất cả mọi người là hợp thể cảnh, đều là chấp trưởng một phương đại lão, không có việc lớn gì, ít đến hướng thì tốt hơn. Tại Tuyệt Sát kiếm bên trong, Trần Hạ hoàn toàn chính xác thống hận Đường Nguyên. Mặc kệ là Đường Nguyên hay là Thanh Minh, dạng này đại tu, vì cái gọi là chính đạo đại nghĩa, mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, đều sẽ không tiếc. Chỉ cần không phải hy sinh chính mình, không coi là tổn thất. đi theo Đường Nguyên tới cái kia mấy trăm cái nguyên anh trở lên đại tu, không ai sống sót. Thậm chí bao gồm chủ nhà, Dũng Kim phái trưởng môn, mơ mơ hồ hồ ngay tại nhà mình phụ cận đạt mạng. Bọn hắn tới thời điểm, coi là đi theo hợp thể cảnh đại tu, lan lộn cái nhìn quen mắt, lập cái công lao, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng tình thế xuất hiện trọng đại biến hóa, Đường Nguyên liền đem bọn hắn biến thành phá hôi, mà lại sẽ không trưng cầu ý kiến. Bao quát Thanh Minh bọn người thậm chí cũng sẽ không nói một câu thận trọng cân nhắc. Trần Hạ giờ phút này thật sâu lý giải đến đại tu không thể tin câu nói này hàm kim lượng. Bất quá, giờ này khắc này, đối với Đường Nguyên oán hận, lại theo Đường Nguyên hy sinh mà tiêu mất. Đường Nguyên làm chuyện này, không từ thủ đoạn, không để ý thấp tu sinh tử, nhưng hắn cũng không có tiết mệnh, dũng cảm gánh chịu chức trách, lại so Thanh Minh muốn lỗi lạc chút. Trần Hạ cái này túi đầu ba cái, tương đương thừa nhận Đường Nguyên làm chuyện này là đang lúc. Đại tu xử sự nguyên tắc há có thể bị thấp tu khuôn sáo có hạn định. Trong nháy mắt lấy được những người khác hảo cảm. Lý Tiểu Xuyên đâu? Trần Hạ chợt nhớ tới, còn có một vị hợp thể cảnh đại tu không có xuất hiện. Hắn trở về. Thanh Minh nhàn nhạt trở về bốn chữ. A Trần Hạ có chút kinh ngạc, hắn vì cái gì không cùng các ngươi cùng một chỗ? Nguyên lai, Lý Tiểu Xuyên phong cách hành sự, vừa chính vừa tà, cực kỳ ích kỷ, chịu đến đây giải quyết tuyệt sát kiếm, đại khái là hắn đời này đã làm lớn nhất công vô tư sự tình. Đệ tử bản môn chết mấy vị nguyên anh, tổn thất không chỗ thanh lý, Đường Nguyên tự thân khó đảm bảo, hứa chỗ tốt không có cách nào thực hiện, còn đợi ở chỗ này làm gì? Tự nhiên là hậm hực mà quay về. A. Nghe Thanh Minh giải thích, Trần Hạ không lắm để ý nga một tiếng. Thanh Lam gặp đầy đất thi thể, bại lộ ở bên ngoài mấy tháng, thực sự không chịu nổi nhìn, vội nói, nếu triệu hoán pháp trận kết thúc, những đệ tử này di thể, có thể do các môn phái lĩnh trở về xử lý đi. Tự nhiên như vậy. Thế là, Thanh Lam đối với bầu trời hô, các vị đạo hữu, xin mời đến đây lĩnh về các người tông môn trưởng lão di thể, lấy tận niềm thương nhớ. Không lâu, tại chỗ rất xa truyền đến mãnh liệt sóng linh khí. Ô ương đám người sau đó xuất hiện, ở chân trời xếp thành một đường. Nguyên lai, Đường Nguyên cho các đại môn phái phát ra hiệu triệu làm cho, đi theo Đường Nguyên đến đây, đều là tông môn đại tu, không phải trưởng lão, chính là trưởng môn. Tại phía sau bọn họ, là các tông môn phái ra tiếp ứng đệ tử, xa xa đi theo. Mấy trăm đại tu, phía sau dính đến môn phái vượt qua trăm số. Dũng Kim phái phát sinh to lớn bi kịch, theo ở phía sau đệ tử trước tiên biết, rất nhanh liền truyền khắp Trung Châu. Những cái kia có phần tham dự tông môn, tổn thất to lớn, tất nhiên là chấn sợ, môn phái khác cũng run lẩy bẩy, phái người đến đây nghe ngóng tình huống. Tất cả mọi người muốn biết, chết nhiều người như vậy, có hay không đem tai họa đưa đi dị giới. Nếu như cuối cùng giải quyết vấn đề, tất cả tổn thất đều có thể tiếp nhận. Đi vào Dũng Kim phái sau, Thanh Minh không cho phép bọn hắn tới gần, không cho phép nhặt xác, thẳng thắn thừa nhận, triệu hoán pháp trận xảy ra vấn đề, vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, tất cả mọi người đến rời xa. 300 dặm bên trong, không có một cái nào người sống dám tới gần, cho nên Trần Hạ khuyết tán thần thức cảm giác chung quanh lúc, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thanh Lam kêu một tiếng này, thẳng tới 300 dặm bên ngoài, các tông môn người nghe được rõ ràng, sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến. Rất nhanh, chung quanh một mảnh tiêu rên. Thi thể tại trong trận pháp mấy tháng, bảo trì hoàn hảo, sinh động như thật. Chết đều là các tông môn trụ cột, đối với tông môn thực lực có trọng yếu chỉ tiêu ý nghĩa. Đau nhức là thật đau lòng, nhưng không người nào dám chất vấn đã thân tử đạo tiêu Đường Nguyên, lại không người dám chất vấn Thanh Minh chân nhân. Ý mắng cở trách dấu ở lên tiếng khóc giống bên trong. Mấy ngàn người tập thể khóc tang, trang diện cực kỳ rung động, mấy vị hợp thể cảnh đại tu, lại ý chí sắt đá, cũng không khỏi động dung. Thanh Minh hỏi Trần Hạ, bây giờ ngươi chấp trưởng tuyệt sát kiếm, ngươi có tính toán gì không? Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Thanh Minh sững sờ, ăn một chút nói ra, ta không dám hy vọng ngươi làm cái gì, ngươi dự định đi làm chuyện này sao? Giết tới ách thổ, thanh trừ ma tông, đả thông phi thăng thông đạo. Trần Hạ mỉm cười, xác nhận giống như thuận mồm nói ngay. Những lời này, trước kia Thanh Minh cũng đã nói, lúc đó giọng nói kia âm vang hữu lực, ngoài ta còn ai, kỳ thật lại là chướng nhãn pháp, gạt người chuyện ma quỷ. Thanh Minh ngượng ngùng nói, lão phu không dám vọng tưởng những sự tình này, tất cả Trần đạo hữu một ý niệm. Nếu là ngươi không muốn đi làm, lão phu cũng sẽ không nhiều nói. Vân Tiêu tông trưởng môn, tu vi đẳng cấp đương đại đệ nhất Thanh Minh, chưa từng như vậy khiêm tốn qua. Thanh Lam thấp giọng hỏi, ngươi còn nguyện ý lưu tại Vân Tiêu tông sao? Thanh Dương vọng hóa, ngươi vừa vặn có thể thay thế hắn, bảo trì Vân Tiêu tông ba tôn vị trí. Trải qua nhiều năm như vậy, Thanh Lam cũng tiếp nhận Vân Tiêu tông danh tiếng, không còn kiên trì Vân Tiêu thánh địa chiêu bài. Thanh Minh do dự một chút, nhẹ nói, ngươi thực lực hôm nay so với ta mạnh hơn, nhưng chức trưởng môn, ngươi không phù hợp yêu cầu, ngươi là nửa đường gia nhập Vân Tiêu thánh địa, không phải đồng tử xuất thân, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Hạ trầm ngâm không nói, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua những sự tình này. Bằng thực lực hôm nay, tại Vân Tiêu tông làm cái đại trưởng lão, thực chí danh quy, ra ngoài đoạt cái cựu giai linh mạch, tự sáng tạo tông môn, cũng là lựa chọn, nhưng hắn thực sự không tâm tình quản người khác. Huống chi, dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thanh Minh chân nhân, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng ý chí hoàn toàn như trước đây nhỏ, hay là chỉ chú ý chính mình một mẫu ba phần đất kia. Thu thập thi thể tông môn đệ tử, nói ít cũng có 3000 người, nghe được Trần Hạ như vậy đánh giá Thanh Minh, đều ghé mắt. Vậy ngươi có cái gì chân chính dự định? Thanh Minh cũng không tức giận, ôn hòa hỏi. Ta chân chính dự định, đương nhiên là giết tới ách thổ, thanh trừ ma tông, đả thông phi thăng thông đạo. Trần Hạ lạnh nhạt nói. Ách. Thanh Minh quay đầu đi chỗ khác, lại có hàm dưỡng, bị người ở trước mặt châm chọc, cũng không thể tiếp tục phục hồi. Có thể nhịn được không tức giận, đầy đủ chứng minh lòng dạ của hắn. Thanh Lam mặt lạnh lấy, buồn bực nói, Trần đạo hữu, không cần luôn bóc vết sẹo, hơn nữa còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Nhất Tử Quân phốc phốc cười lên, các ngươi còn biết mấy câu nói đó, là bóc vết sẹo a. Thanh Lam mặt đen đến không có khả năng lại đen, đi đến Thanh Minh trước mặt, thấp giọng nói, nơi đây chuyện, chúng ta trở về đi. Không muốn đi. Trần Hạ quát, ngươi muốn thế nào? Ngươi tạm thời coi như Vân Tiêu đệ tử, Huyền Thiên nhất diệp về ngươi. Thanh Lam quay đầu, bi vẫn không thôi. ta muốn đi tiêu diệt Ma tông Du Lâm, các ngươi không được đưa ta đi ách thổ sao? Trần Hạ mặt không biểu tình. Thanh Minh bỗng nhiên xoay người lại, giật mình hỏi, ngươi không phải nói đùa,